Chương 412, làm hoàng đế mệnh cách, chương 412, làm hoàng đế mệnh cách. Đại Tần cảnh nội phủ binh tổng binh lực cũng liền hơn 80 vạn, trong đó hơn 50 vạn tại Trường Giang Dĩ Bắc, hơn 300.000 tại Trường Giang phía Nam. Hiện tại Trường Giang Dĩ Bắc phủ binh vận dụng chính thành, cũng liền Sóc Phương Tiết Độ sứ cùng Hà Đông Tiết Độ sứ trong tay còn tất cả lưu mấy vạn, phòng bị lực quyết, đương nhiên, kinh kỳ chi địa bên trong còn có mấy vạn, đó là hộ vệ kinh kỳ chi địa cùng trong cung cấm quân, bị bất đắc dĩ tuyệt đối không có khả năng điều động. Có thể nói, hiện tại Trường Giang Dĩ Bắc có thể sử dụng phủ binh đã toàn bộ vận dụng, nếu như còn tiêu diệt không được Tấn Vương cùng Tần Vương, vậy cũng chỉ có thể từ Trường Giang phía Nam điều binh, hoặc là tiếp tục mộ binh, cùng sử dụng đoàn luyện binh. Mộ binh hòa đoàn luyện binh cộng lại đụng mấy trăm ngàn binh lực cũng không thành vấn đề, bất quá Tân Hoàng Tiêu Vũ cảm thấy không cần thiết, thật đến một khắc này, vậy đã nói rõ tình huống nguy rồi. Mà bây giờ, Tiêu Ninh cho Tân Hoàng Tiêu Vũ muốn binh mã, Tiêu Vũ khẳng định không cho. Mặc dù nói Trường Giang phía Nam còn có hơn 300.000 binh lực, nhưng là cho Tiêu Ninh đó chính là bánh bao thịt đánh chó. Tiêu Vũ 100% khẳng định Tiêu Ninh cũng sẽ phản, cho nên Trường Giang phía Nam binh lực chính là phòng bị hắn. Đồng thời, không chỉ có không thể cho hắn binh lực, còn muốn tiêu hao binh lực của hắn. Hiện tại Tiêu Ninh tiến đánh Thiên Ứng Quốc, đã có thể vì chính mình khai cương thác thổ, lại có thể tiêu hao binh lực của hắn, nhất cử lưỡng tiện, chính hợp Tân Hoàng Tiêu Vũ tâm ý, nhưng là nếu như không vừa lòng Tiêu Ninh đòi hỏi, hắn trực tiếp mặc kệ, không đánh Thiên Ứng Quốc, đến lúc đó, Thiên Ứng Quốc vạn nhất tiến đánh Đại Tần, vậy thì phiền toái. Cho nên Tiêu Vũ thẳng vào đầu, không biết như thế nào giải quyết Tiêu Ninh. Hiện tại Tiêu Vũ cũng thật sợ Tiêu Ninh nữa phản. Cho nên Tiêu Vũ lập tức gọi tới chính sự đường trọng thần. Tiêu Vũ liếc nhìn đám người, trầm giọng nói ra: "Chư vị ái khanh à, Lương Vương đưa tới tin chiến thắng, công chiếm Thiên Ứng Quốc Ngọc Xuyên hành tỉnh Tây Sư phủ, Ngọc Thụ phủ, hiện tại ngay tại đối với Ba Sa phủ, Nhã Khang phủ dùng binh, Lương Vương Trung Dũng, chấm rất là vui mừng. Hiện tại Lương Vương thượng đấu, nói mình binh lực thiếu thốn, hy vọng triều đình có thể tiếp viện. Chư vị ái khanh, các ngươi cũng biết, hiện tại Đại Tần phủ binh ngay tại vây quét phản tặc, không có dư thừa binh lực có thể điều động. Nhưng Đại Tần cũng không thể rét lạnh Lương Vương Trung Dũng, chư vị ái khanh, có thể có giải quyết chi pháp." Lời này vừa nói ra, năm vị trọng thần biểu lộ khác nhau. Định Quốc Công, ngươi bây giờ kiêm nhiệm binh bộ thượng thư, ngươi cứ nói đi. Tiêu Vũ dẫn đầu hỏi. Lý Nguyên trả lời, chính như bệ hạ lời nói, Lương Vương điện hạ khai cương thác thổ, nếu không thỏa mãn hắn tăng binh nhu cầu, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng tiến triển. Nhưng dưới mắt, triều đình binh lực khan hiếm, thật không có dư thừa binh lực có thể điều động cho Lương Vương điện hạ. Tạ Nhi tất nghe ngóng, ở trong lòng cười lạnh, hắn hiện tại mặc dù là hộ bộ thượng thư, nhưng làm nhiều năm như vậy binh bộ thượng thư, có hay không binh lực sao lại không biết? Các ngươi là sợ nuôi hổ gây họa, không muốn cho, nhưng là lại muốn cho Lương Vương điện hạ giúp các ngươi xuất lực, cho nên tình thế khó xử. Đổi lại trước kia, Tạ Nhi tất lười nhắc hỏi đến, nhưng nghĩ tới Tiêu Ninh gửi thư phân phó, hắn tự nhiên muốn theo kế hoạch làm việc, bất quá bây giờ còn chưa thích hợp mở miệng. Lúc này, Tề Vân tái bẩm đạo, bệ hạ, thần nơi này có một chuyện cấp báo, tiến về Ích Châu mới thứ sử Tống Thanh Thư trên đường rơi xuống nước bỏ mình. Tiến về Ích Châu tiền nhiệm đại đô đốc Giang Thần, gặp phải sơn tặc chặn giết, cũng nộ hại. Cái gì? Tiêu Vũ kinh hãi. Ích Châu vị trí mấu chốt, cho nên Tiêu Vũ thay đổi Ích Châu thứ sử cùng đại đô đốc, chính là chuẩn bị ở nơi đó là tử, tương lai trở thành đối phó Tiêu Ninh cùng Thiên Ứng Quốc cám thủ. Chưa từng nghĩ, phải đi người vậy mà đều nộ hại. Nào có sơn tặc dám giết quan to tam phẩm. Bệ hạ, thần nghe nói, Lương Vương điện hạ giống như ngay tại Ích Châu. Lý Nguyên âm xót xa nói ra. Tiêu Vũ tức giận đến cắn răng, lúc này hỏi, hắn không phải tại Ngọc Thụ phủ sao? Hồi bẩm bệ hạ, Ngọc Thụ phủ khoảng cách Ích Châu chỉ có 3-4 ngày lộ trình, gần vô cùng. Thần còn nghe nói, Lương Vương điện hạ cùng Lộc Đỉnh công phủ rất thân cận. Nghe nói Lộc Đỉnh công nữ nhi cùng Lương Vương điện hạ quan hệ không tầm thường. Lý Nguyên lại nói, sự tình phát triển đến bây giờ, Lương Vương bên người rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều bị lộ ra đi ra, nhưng không có quan hệ, đã không ảnh hưởng tới Tiêu Ninh. Tiêu Vũ lập tức nghe rõ Lý Nguyên lời ngầm, chỉ sợ mới nhậm chức Ích Châu thứ sử cùng đại đô đốc, chính là Tiêu Ninh phái người giết, hắn lại nói cho triều đình, Ích Châu về hắn quản hạt. Lúc này, Tiêu Vũ mới hiểu được Tiêu Ninh tiến đánh Ngọc Xuyên hành tỉnh mục đích, chỉ sợ sẽ là vì Ích Châu. Đáng chết, đáng chết. Tên hôn đản này. Tiêu Vũ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Lý Nguyên cũng không nhịn được những mày, hắn phát hiện chính mình khinh thường vị này Lương Vương, lại liên tưởng đến Lương Vương vậy mà biết gì máu nhận thân là giả, hắn càng thêm lo lắng, cảm thấy vị này Lương Vương là giấu sâu nhất người, tuyệt đối là to lớn thai hoàng ẩm. Nhưng là hiện tại, lại có thể làm sao bây giờ? Gọt hắn quyền. Làm không được. Đánh hắn. Dám sao? Áp chế hắn. Mẹ nó, người ta phụ mẫu đều mất, còn không có ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ tỉ muội, thậm chí ngay cả cậu, di nương đều không có, liên thân đều không có thành, đúng nghĩa người cô đơn. Mãi mãi, đây thật là làm hoàng đế mệnh cách ta. Một hồi lâu, Tiêu Vũ mới ổn định cảm xúc, nói ra, vậy liền an bài mới thứ sử cùng đại đô đốc. Bệ hạ, Ích Châu đường xá xa xôi, coi như điều động mới, chỉ sợ cũng phải gặp bất trắc. Lý Nguyên nhắc nhở. Tiêu Vũ có chút nổi nóng, hỏi, chẳng lẽ không phải? Lý Nguyên nghĩ nghĩ, nói bệ hạ, tiền triều lúc, Kiếm Nam đạo thiết Kiếm Nam Tiết Độ sứ, quản hạt Kiếm Nam đạo các châu, về sau Đại Tần kiến quốc, đem Kiếm Nam Tiết Độ sứ hủy bỏ, thiết Ích Châu đại đô đốc. Thần đề nghị là làm lại Kiếm Nam Tiết Độ sứ, trị chỗ Ích Châu, cũng từ Kiếm Nam đạo, Linh Nam đạo, Kiếm Trung đạo, Giang Nam chủ nhà, Giang Nam Tây đạo, điều 60.000 binh lực, đóng giữ Ích Châu, để tại trợ giúp Lương Vương. Lý Nguyên quả nhiên âm hiểm, không chỉ có không cho Lương Vương tăng binh, hơn nữa còn tại Ích Châu chú binh, kiểm chế Tiêu Ninh. Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cảm thấy biện pháp này so đơn thuần phái Ích Châu thứ sử, Ích Châu đại đô đốc càng diệu. Lúc này, Tề Vân tái trần chờ nói, bệ hạ, Định Quốc Công, pháp này mặc dù có thể ổn biên thủy an ổn, nhưng là phái ai đi phù hợp? Vạn nhất ra lại chuyện đâu? Cùng lúc đó, Tạ Nhi tất nhắm ngay thời cơ, lập tức nói, bệ hạ, Lương Vương điện hạ muốn tiếp viện binh lực, trong triều nói thiếu binh. Nếu như bây giờ làm lại kiếm nam tiết độ sứ, cũng phái binh 60.
Không không không, cái kia Lương Vương điện hạ có thể hay không đem cái này 60.
Không 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 binh mã xem như tăng thêm binh lực. Tạ Nhĩ Tất lời nói này là đang hoài nghi Lương Vương, mà không phải thế Lương Vương nói chuyện. Bất quá Tạ Nhĩ Tất nói chính là nói mát, là đang nhắc nhở Tiêu Vũ cùng Lý Nguyên, các ngươi chỉ cần dám làm một chiêu này, đó chính là cho Lương Vương đưa thịt mỡ, ngươi nhìn mát Vương hội sẽ không ăn sùng dưới. Hiện tại Lương Vương dám giết mới nhậm chức Ích Châu thứ sử cùng đại đô đốc, liền đại biểu hắn tùy thời đều có thể phản, ngươi muốn ba mặt thủ địch, ngươi liền thử một chút. Có thể nói, hiện tại Tiêu Ninh tuyệt đối nắm tân hoàng Tiêu Vũ. Mà nghe được Tạ Nhĩ Tất lời nói, Tiêu Vũ cùng Lý Nguyên lập tức trầm mặc.
Đúng vậy a, phải đi 60.
Không 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 binh lực, là cảnh cáo Lương Vương, hay là cho Lương Vương đưa binh lực? Tiêu Vũ nhìn về phía Tạ Nhĩ Tất, nhịn không được hỏi, Tạ thượng thư, ngươi từng nhận chức binh bộ thượng thư nhiều năm, có thể có giải quyết chi pháp.
Chương 413, Nưu Đồ Ích Châu đại đô đốc chức vụ, chương 413, Nưu Đồ Ích Châu đại đô đốc chức vụ.
Kỳ Lân điện bên trong, Tiêu Vũ nhìn về phía Tạ Nhĩ Tất, hỏi thăm hắn có hay không giải quyết chi pháp. Tạ Nhĩ Tất ra vẻ suy nghĩ, sau đó trả lời, bệ hạ, Lương Vương điện hạ ngay tại tiến đánh Ngọc Xuyên hành tình, kiểm chế Thiên Ưng quốc, tránh cho Thiên Ưng quốc xâm lấn Đại Tần. Nếu như Thiên Ưng quốc đến đây xâm lấn, triều đình kia áp lực sẽ càng nhiều. Cho nên thần cảm thấy, còn nhất định phải trấn an được Lương Vương điện hạ, để hắn tiếp tục tiến đánh Thiên Ưng quốc.
Tiêu Vũ nhẹ gật đầu.
Tạ Nhĩ Tất tiếp tục nói, nếu tiến đến tiền nhiệm Ích Châu đại đô đốc đã ngộ hại, dứt khoát để Lương Vương điện hạ tạm đảm nhiệm đại đô đốc sự tình.
Ân.
Tiêu Vũ lập tức híp mắt lại.
Tạ Nhĩ Tất trả lời, bệ hạ, hoàng tử lĩnh đại đô đốc chức vụ, điều khiển đại đô đốc phủ cũng không kỳ quái.
Mặt khác, Lương Vương điện hạ đất phong là Man Châu, không có khả năng tại Ích Châu quản lý, cho nên triều đình có thể an bài một cái trưởng sử phụ tá. Như vậy, đã có thể trấn an Lương Vương, không cần tăng phái binh lực, lại có thể để Lương Vương điện hạ hảo hảo tiến đánh Thiên Ưng, dù sao có Ích Châu đại đô đốc thân phận, càng nên là triều đình hiệu lực. Mà phái đi trưởng sử cũng có thể phụ tá Lương Vương, từ đó để triều đình yên tâm.
Mặt khác, còn có thể thúc giục Lương Vương điện hạ mau chóng cầm xuống Ngọc Xuyên hành tỉnh.
Ngọc Xuyên hành tỉnh mặt phía bắc chính là Thiên Ưng quốc đông bộ hành tỉnh, bây giờ đông bộ hành tỉnh một phân thành hai, sườn tây bị Thiên Ưng quốc đoạt lại, sườn đông tại phản tặc Tiêu Viêm trong tay.
Lương Vương đánh vào đông bộ hành tỉnh, liền có thể từ phía tây tiến công phản tặc Tiêu Viêm.
Đến lúc đó Tiêu Viêm tứ phía thù địch, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào.
Đương nhiên, đây chỉ là thần bây giờ có thể nghĩ tới một chút thiệt kiến, nếu là không đối, còn xin bệ hạ thứ tội.
Nói đi, Tạ Nhĩ Tất mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Tiêu Vũ cũng không hoài nghi Tạ Nhĩ Tất là người, ngược lại minh bạch Tạ Nhĩ Tất là vì triều đình. Hiện tại Tiêu Ninh ngay tại Ích Châu, rõ ràng muốn đem Ích Châu khống chế tại trong tay mình.
Cho nên phong không phong hắn đại đô đốc vị trí, Ích Châu đều sẽ bị hắn ngầm chiếm.
Đã như vậy, dứt khoát liền cho hắn một cái danh phận.
Mà chính như Tạ Nhĩ Tất nói tới, cho hắn đại đô đốc vị trí, cũng tốt lợi dụng hắn đối phó Thiên Ưng quốc, thậm chí lợi dụng hắn đối phó Tấn Vương.
Cho nên Tiêu Vũ nhìn về phía Lý Nguyên, hỏi: "Định Quốc công, ngươi cảm thấy Tạ thượng thư đề nghị như thế nào?"
Lý Nguyên cũng đang sầu lo, hắn cũng không muốn nuôi hổ gây họa, nhưng là Ích Châu đã rơi vào Tiêu Ninh trong tay, một cái đại đô đốc hư danh, cho hắn liền cho hắn.
Dưới mắt là trấn an vị này Lương Vương, để hắn không cần giống Tấn Vương, Tấn Vương như thế khởi binh ngự phản.
Nghĩ tới đây, Lý Nguyên trả lời: "Thần đồng ý Tạ thượng thư đề nghị."
"Dạng này a?" Chấm lại suy nghĩ một chút.
Tiêu Vũ nhìn ra Lý Nguyên có mặt khác nhu đồ, thế là không có đã định.
Sau đó, Tạ Nhĩ Tất bọn người cáo lui, trong điện chỉ còn lại có Lý Nguyên.
Tiêu Vũ hỏi: "Định Quốc công, ngươi muốn nói cái gì?"
Lý Nguyên trả lời: "Bệ hạ, có thể cho Lương Vương một cái Ích Châu đại đô đốc vị trí, bất quá vì phòng ngừa Lương Vương tiếp tục làm lớn, thần đề nghị lập tức phái đặc sứ bí mật tiến về Thiên Ưng quốc, cùng Thiên Ưng hoàng đế Võ Huyền Hoàng đặt thành minh ước, lợi dụng Thiên Ưng quốc đối phó Tấn Vương cùng Lương Vương, thần tin tưởng Võ Huyền Hoàng đã sớm muốn giết Lương Vương."
"Đúng vậy a."
"Diệu kế."
"Chấm làm sao không nghĩ tới Thiên Ưng quốc a, ai nói Đại Tần cùng Thiên Ưng quốc là tử địch,
cũng có thể trở thành bằng hữu, chấm cùng tiên đế cũng không đồng dạng."
"Định Quốc công, việc này ngươi đến an bài, nhanh chóng phái đặc sứ bí mật tiến về Thiên Ưng quốc, về phần phong Lương Vương là Ích Châu đại đô đốc sự tình, chậm hắn mấy ngày."
Tiêu Vũ cười nói.
Lý Ngụy Hệ sắc lập tức lĩnh mệnh, là bệ hạ.
Trong mấy ngày này, Tiêu Ninh một mực đợi tại Ích Châu.
Tôn Mậu Xuyên đã đem nhóm đầu tiên 100
không 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 thạch lương thực chuẩn bị đủ, cùng sử dụng 800 thất con la vận đến Ngọc Thụ phủ. Thiên Ưng quốc hoàn cảnh nhân tố tạo thành lương thực thiếu, mà Ngọc Xuyên hành tỉnh lại là Thiên Ưng quốc lương thực tỉnh lớn, bây giờ Ngọc Xuyên hành tỉnh lại rơi vào Tiêu Ninh trong tay, Thiên Ưng quốc lương thực thiếu vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Tiêu Ninh căn bản không thiếu lương, sở dĩ để Tôn Mậu Xuyên chuẩn bị lương thực, là nghĩ nhiều độn một chút, cùng Thiên Ưng quốc làm giao dịch.
Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Thiên Ưng quốc hoàng đế Võ Huyền Hoàng hận chết Tiêu Ninh, rất không có khả năng làm ăn, nhưng là Tiêu Ninh có thể cùng Võ Huyền Trùng làm ăn a. Hiện tại Võ Huyền Trùng tại trên thảo nguyên, mượn nhờ Khang Ba bộ lực lượng khởi binh, trên thảo nguyên dê bỏ ngựa nhiều, nhưng thiếu khuyết lương thực, tin tưởng Võ Huyền Trùng rất tình nguyện cùng Tiêu Ninh làm ăn.
Tiêu Ninh đã để người đi gặp Võ Huyền Trùng, tin tưởng sẽ có thu hoạch.
Đồng thời, Triệu Lượng cũng đem 10
không 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 chết xung phủ binh tập hợp đủ.
Những này phủ binh là chính quy binh sĩ, không cần huấn luyện, trực tiếp đưa cho Hàn Hữu Tín, nhập vào Man Châu trong vệ.
Chỉ bằng Man Châu vệ cho ra bổng lộc, bọn hắn sẽ hối hận trễ như vậy mới gia nhập Man Châu vệ.
Mà còn lại 20
không 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 binh sĩ chính dựa theo đoàn luyện binh hình thức điều, mấy ngày nữa liền có thể tổ kiến hoàn thành.
Bất quá cái này 20
không 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 binh sĩ cần huấn luyện, tối thiểu nhất huấn luyện 3 tháng mới có thể ra chiến trường.
Điện hạ, Trường An thành gửi thư.
Lúc này, Lý Thuần đến đây, đem mật tín giao cho Tiêu Ninh.
Tiêu Ninh nhìn lướt qua phong thư, nhìn thấy phía trên ấn ký, liền biết là Tạ Nhĩ Tất viết.
Tiêu Ninh cùng Trường An thành mỗi người giao lưu, đều có không giống nhau ấn ký, Lương Ngọc Hổ, Tiết Tán, Tạ Nhĩ Tất chờ chút, mỗi người cũng khác nhau, đồng thời chỉ có chính bọn hắn biết, cùng loại với chắp đầu ám hiệu, có thể cam đoan an toàn. Mở ra tin, nhìn nội dung bên trong, Tiêu Ninh cười nói, xem ra Ích Châu đại đô đốc chức quan rất nhanh liền rơi xuống bản vương trên đầu. Điện hạ, thái tử hắn đã đồng ý. Lý Thuần hỏi. Làm Tiêu Ninh tâm phúc, Lý Thuần tự nhiên biết Tiêu Ninh ngay tại mưu đồ Ích Châu đại đô đốc chức quan. Tiêu Ninh cười nói, còn không có đồng ý, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, thái tử muốn mặt mũi, cho nên đến kéo lên mấy ngày. Đạt được Ích Châu đại đô đốc chức quan, bản vương liền có thể quang minh chính đại triều binh, đổ lương. Chỉ cần Tiêu Ninh một ngày không phản, liền phải mượn nhờ triều đình danh nghĩa đến thực hiện kế hoạch của mình, tựa như là năm đó Tào Tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, đạo lý giống nhau. Mặt khác, các loại Ích Châu đại đô đốc chức quan xuống tới, Tiêu Ninh liền đem Tuân Văn Nhược điều tới, để hắn phụ trách Ích Châu chính vụ. Đúng rồi, Tôn Mậu Xuyên cùng Trần Lượng điều lệnh xuống sao? Tiêu Ninh hỏi. Lý Thuần trả lời, vừa mới đưa đạt, Trần Lượng điều nhiệm lĩnh nam tiết độ phó sứ, Tôn Mậu Xuyên thì điều đi Phúc Châu đảm nhiệm thứ sử. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, mặc dù mới tiết độ sứ cùng thứ sử tới không được, nhưng hai người điều lệnh không thay đổi, đồng thời đều là xuống trước. Bất quá tại Tiêu Ninh xem ra, tuy là xuống trước, lại đối với hắn có lợi. Lĩnh nam tiết độ làm đóng giữ Quảng Châu, ngay tại Man Châu phương hướng chính đông, chú binh hết mấy vạn, là Tiêu Ninh cầm xuống Trường Giang phía nam thai hỏa ngầm lớn nhất một trong. Hiện tại tốt, Trần Lượng điều đi lĩnh nam tiết độ làm phủ, vừa vặn sung làm nội ứng. Bất quá hắn bị điều đi, sợ rằng sẽ bị trực tiếp mất quyền lực, bởi vì đương nhiệm lĩnh nam tiết độ sử là cái nhân vật lợi hại. Mặt khác, Tôn Mậu Xuyên điều đi Phúc Châu, cũng cùng Tiêu Ninh tâm ý. Cam Hưng đang huấn luyện côn bằng vệ, bảo thuyền hạm đội ngay tại khua chiêng gõ chống kiến tạo, dự tính năm sau trung tuần liền có thể xuống nước, tương lai trên biển đường thuyền chính là Tiêu Ninh một tay diệu kỳ. Tôn Mậu Xuyên đi Phúc Châu, vừa lúc ở nơi đó tu kiến bến tàu cùng bến tàu, đã có thể tu kiến xưởng đóng tàu, còn có thể trở thành trạm trung chuyển, thuận tiện đem lưu cầu thu nhập Đại Tần lĩnh vực, đây chính là Hoa Hạ cố hữu lãnh thổ. Chương 414, hình như có hắc thủ thần bí, điều khiển thiên hạ thế cục. Chương 414, hình như có hắc thủ thần bí, điều khiển thiên hạ thế cục. Vào lúc ban đêm, Tiêu Ninh cho Tôn Mậu Xuyên, Trần Lượng long trọng cử hành cáo biệt tiến. Bởi vì là xuống trước, hai người còn có chút thất lạc, nhưng là Tiêu Ninh cùng bọn hắn nói chuyện với nhau sau, để bọn hắn biết mình gánh vác trách nhiệm sau, lập tức nhiệt tình mười phần, Tiêu Ninh cho bọn hắn lời hứa quá phong phú. Bất quá Tôn Mậu Xuyên phi thường buồn bực, làm không rõ ràng Mát Vương điện hạ vì sao muốn tạo thuyền, ý nghĩa ở đâu đâu. Nhưng hắn tức thời không có hỏi nhiều, mà là chuẩn bị đến Phúc Châu, phát triển mạnh tạo ngành đóng tàu, bồi dưỡng ưu tú công tượng. Tiếp tối tiến hành đến đêm khuya, đám người tận hứng mà về. Tiêu Ninh ôm Lộc Tuyết nằm ngáy o o, hôm sau trời vừa sáng, trời tờ mờ sáng thời điểm, hắn theo thường lệ đứng lên luyện kích. Từ xuyên qua đến bây giờ, trừ thụ thương nằm trên giường không dậy nổi, Tiêu Ninh chưa từ lười biếng qua luyện tập phương thiên hỏa kích. Hắn thấy, đây là sống yên phận cuối cùng một đạo bình chướng. Nếu như lần trước tại Vũ Sơn quan bên ngoài gặp phải ám sát lúc, hắn mang theo là phương thiên hỏa kích mà không phải đao, hắn có thể giết càng nhiều tử sĩ. Lão Lỗ, đến, so chiêu một chút. Tiêu Ninh cảm thấy một mình luyện kích khó chịu, thế là kêu lên Lỗ Chí. Lỗ Chí nhẹ gật đầu, đi đến trên giá binh khí, cầm lên hai thanh đoản kích. Hắn lúc đầu am hiểu là hôn nguyên côn thép, thói quen này là hắn năm đó làm hòa thượng lúc dưỡng thành. Côn loại binh khí này cũng rất lợi hại, chính là bách binh trưởng, phạm vi công kích lớn hơn đao, kiếm, có côn quét một mảng lớn thuyết pháp. Nhưng là côn hình thành tổn thương là độn khí thương cùng ngữ thương, sát thương hiệu quả thấp hơn lợi khí. Từ khi đã trải qua Vu Sơn quan bên ngoài giao chiến sau, Lỗ Chí cân nhắc sau, lựa chọn thay đổi binh khí, cuối cùng tuyển tới chọn đến, lựa chọn tả hưu đoản kích. Mỗi thanh đoản kích trọng lượng tại hơn 30 cân, nơi này trọng lượng cũng không phải là Đại Tần tính toán, mà là kiếp trước trọng lượng. Tiêu Ninh cũng không nghĩ tới Lỗ Chí sẽ chọn đoản kích, hỏi hắn nguyên nhân, lại là bắt trước Tiêu Ninh. Bất quá hắn sau khi luyện tập, tựa hồ là trời sinh dùng đoản kích thiên tài, hai thanh đoản kích đùa nghịch đứng lên, giống như vô địch phong hỏa luân, đao kiếm khó mà cận thân, đơn giản thật là đáng sợ. Nguyên bản Tiêu Ninh bằng vào phương tiên hỏa kích, có thể cùng cầm trong tay Hỗn Nguyên côn sắt Lỗ Chí chiến cái sàn sàn với nhau, nhưng là theo Lỗ Chí dùng tới đoản kích, Tiêu Ninh lại rơi vào hạ phong. Cái này cũng thật to kích phát Tiêu Ninh chiến ý. Sau đó, hai người ở trên diễn võ trường ngươi tới ta đi, đánh chính là kinh thiên động địa, để quan chiến Lý Thuần bọn người không dám tới gần, sợ đầu một nơi thân một nẻo. Hai người giao chiến hồi lâu, mới kết thúc trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tỉ thí. Tiêu Ninh rửa mặt sau, ngay tại ăn điểm tâm, thị vệ Trương Mạnh chạy đến, một mặt vui mừng bẩm đạo, điện hạ, tin chiến thắng. Hàn Đô đốc đã dẹp xong Nhã Khang thành. Tư Mã Tiên Sinh chui vào Ba Sa thành, cũng đã chế tác cũng đủ lớn hỗn loạn, trong vòng 10 ngày, liền có thể công phá Ba Sa thành. Mặc dù Tiêu Ninh đi tới Ích Châu, nhưng Hàn Hưu Tín cùng Tư Mã Liệt lại không nhàn rỗi, một mực tại giành Nhã Khang thành cùng Ba Sa thành. Bằng hai người năng lực, cầm xuống hai thành là hợp tình lý, không bắt được, mới có thể để Tiêu Ninh ngoài ý muốn. Tiêu Ninh nhân tiện nói, cho Hàn Hưu Tín, Tư Mã Liệt truyền tin, để bọn hắn cầm xuống Ba Sa thành sau, trực tiếp lên phía bắc, lại đem Cam Tư phủ cùng Kim Xuyên phủ cầm xuống, không cần phải gấp, tận lực giảm bất thương vong. Là, điện hạ. Trương Mãnh lập tức lui ra. Tiêu Ninh thì nheo mắt lại, tính toán lấy chính mình kế hoạch lớn. Trước tiên đem Ngọc Xuyên hành tỉnh giải quyết, cũng lấy Ngọc Xuyên hành tỉnh làm ván nhảy, vừa cùng Võ Huyền Trùng làm ăn, một bên lợi dụng Thiên Lương Quốc đến luyện binh. Tinh nhuệ chi sư cần ở trên chiến trường tôi luyện, chỉ có huấn luyện là luyện không ra cường binh. Các loại Ích Châu đại đô đốc chức quan xuống tới, đem Tuân Văn Nhược điều tới, một là chữ hàng lương thảo, hai là chiêu binh. Dựa theo Tiêu Ninh kế hoạch, trước cuối năm binh lực đạt tới 13 vạn. Tranh thủ tại hạ giữa năm tuần, binh lực đạt tới 180.000, chiến mã 60.000 tốt, đồng thời phân phối tinh nhuệ binh khí. Mặc dù Tiêu Viêm cùng Tiêu Phong đều phi thường có năng lực, nhưng bọn hắn dù sao cũng là phản tặc, không được dân tâm, lương thảo cùng nguồn mộ lính đều là bọn hắn phải giải quyết vấn đề. Hiện tại Đại Tần không phải loạn thế, bách tính chỉ có bụng ăn không no, dân chúng lầm than lúc mới có thể nhất hô bách tướng tham gia mưu phản đại nghiệp. Hiện tại để bách tính từ bỏ ngày tháng bình an đi theo đám bọn hắn mưu phản, bách tính lại không đốc, khẳng định không nguyện ý. Trái lại Tiêu Vũ, mặc dù đức không xứng bị, nhưng là có lớn như vậy triều đình phú phí, trong thời gian ngắn, hắn căn bản bại không hết lớn như vậy gia nghiệp. Cho nên Tiêu Viêm, Tiêu Phong cùng Thái tử Giao Phong sẽ tiến hành một đoạn thời gian rất dài, trong vòng nửa năm căn bản không có khả năng phân ra thắng bại, cái này cũng liền cho Tiêu Ninh nhanh chóng lớn mạnh thời gian. Mà các loại Tiêu Ninh có 180.000, thậm chí 200.000 đại quân, Tiêu Viêm, Tiêu Phong cùng Thái tử đánh cho lưỡng bại câu thương lúc, Tiêu Ninh liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên đây chính là Tiêu Ninh cho mình chế định kế hoạch lớn. Mà Tiêu Viêm, Tiêu Phong, Tiêu Vũ coi như biết Tiêu Ninh kế hoạch, cũng không thể tránh được, bọn hắn đã lâm vào vòng lặp vô hạn, căn bản không thể phân thân, không cách nào thu tay lại. Tiêu Viêm cùng Tiêu Phong sẽ chọn nhận vua, sau đó làm lúc đầu thân vương sao? Không có khả năng. Cái kia Tiêu Vũ có thể buông tha Tiêu Viêm, Tiêu Phong, thậm chí từ bỏ hoàng vị sao? Cũng không có khả năng. Có thể nói, hiện tại đại thế hoàn toàn đứng ở Tiêu Ninh nơi này. Thái tử Tiêu Vũ sai lầm lớn nhất chính là hướng Tần Hoàng góp lời, đem Tiêu Ninh đi đẩy Mãn Châu. Bất quá, mặc dù thế cục rất khả quan, nhưng là Tiêu Ninh nhưng vẫn là có bất an mãnh liệt, bởi vì hắn phát hiện có thần bí hắc thủ ngay tại điều khiển thiên hạ thế cục. Từ trên trời Ưng lão hoàng đế phái sứ thần nói gì, trả lại cương thổ, lại đến Tần Hoàng chỉnh đốn triều đình, thanh lý vân tức quyền quý, lại đến tiến đánh Thiên Lương quốc, đột quyết, thậm chí là Tần Hoàng băng hà, nhưng bây giờ Tần Tấn hai vương như phản, chờ chút. Mỗi một chuyện phía sau đều tựa hồ có người đang thao túng. Lúc đầu Tiêu Ninh còn tưởng rằng là Tần Hoàng đang thao túng, dù sao Tần Hoàng năng lực còn tại đó, có khai cương thác thổ năng lực, nhưng là Tần Hoàng băng hà sau, để Tiêu Ninh minh bạch Tần Hoàng không phải như vậy người. Đây không phải là Tần Hoàng, thì là ai đâu? Cho nên đây mới là đáng sợ nhất. Tiêu Ninh là người xuyên việt, cũng là lại lợi dụng thế cục phát triển lớn mạnh chính mình, căn bản không có năng lực điều khiển thiên hạ thế cục, cho nên có thể điều khiển thiên hạ thế cục người là kinh khủng cỡ nào a? Tính toán, không nghĩ. Quản hắn là ai, chỉ cần mình góp nhặt đầy đủ lực lượng, lấy lực đẩy chi, Hồng Thủy Manh Thu cũng không phải đối thủ của ta. Tiêu Ninh lung lay đầu, không suy nghĩ thêm nữa hao tổn tâm trí sự tình. Sau đó, Tiêu Ninh xuất phủ, tiêu lên Lộc Vĩnh Húc, đi ra Ích Châu thành. Ngoài thành đại giang nhánh sông bên cạnh, ngay tại tu kiến công xưởng. Kiến tạo tiêu chuẩn rất cao, gạch lăn lộn kết hợp, chiếm diện tích tương đối lớn, chia làm tinh luyện kim loại công xưởng cùng xưởng rèn, có thể dung nạp hơn 1000 người làm việc. Ích Châu quặng sắt số lượng dự trữ phong phú, mặc dù Man Châu phổ biến tư nhân thải quáng nghiệp phát triển, nhưng thời gian dù sao ngắn, khoáng thạch lượng khai thác hay là quá nhỏ. Trái lại Ích Châu phát triển nhiều năm như vậy, sản lượng một mực cao sản. Các loại công xưởng xây thành, liền có thể quy mô lớn tinh luyện kim loại cùng rèn đúc, đương nhiên, còn sẽ có kỳ thứ 2 công xưởng, kỳ thứ 3 công xưởng, chờ chút, nơi này sẽ thành Tiêu Ninh trong tay lớn nhất binh khí nơi sản xuất. Nhìn qua tiến độ sau, Tiêu Ninh lại khuyên bảo Lộc Vĩnh Húc, "A Húc, nơi này đem liên quan đến Man Châu vệ sức chiến đấu, là trịnh trọng chi trọng, bản vương đem nơi này giao cho ngươi." "Thì phu xin yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lộc Vĩnh Húc cũng biết công xưởng tầm quan trọng, tuyệt không dám lãnh đạm. Chương 415, Lịch Đại Quân Vương tiến đánh Tây vực, là chạy cái gì đi? Chương 415, Lịch Đại Quân Vương tiến đánh Tây vực, là chạy cái gì đi? Tiêu Ninh xem hết tinh luyện kim loại công xưởng, luyện khí công xưởng kiến tạo tiến độ, lại bàn giao Lộc Vĩnh Húc một phen, mới trở về Ích Châu thành. Mà hắn vừa trở lại trụ sở, Lý Tuần liền dẫn tới một cái tin tức tốt. Điện hạ, Võ Huyền Trùng điều động sứ thần đã đến, nô tỳ an bài nàng ở phòng khách chờ đợi. Lý Tuần bẩm. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, liền trở về phòng thay đổi vương bào, từ vừa mới phiêu giật trở nên tôn quý, sau đó đi hướng phòng khách. Đối mặt Tiêu Ninh nói lên thông thương đề nghị, Võ Huyền Trùng quả nhiên như Tiêu Ninh phán đoán như thế, lộ ra không kịp chờ đợi, lập tức điều động sứ thần đến đây thương nghị. Bất quá khi Tiêu Ninh đi vào phòng khách lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Võ Huyền Trùng phái tới sứ thần, lại là một vị tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, dung mạo mỹ hoặc, tràn ngập dị vực phong tình ngoại tộc nữ tử. Tiêu Ninh nhìn thoáng qua Lý Thuần. Lý Thục Sắc lập tức giải thích nói, hồi bẩm điện hạ, vị này chính là Thiên Ưng Viêm Vương Võ Huyền Trùng phái tới đặc sứ, Na Chát Cổ Tán Lệ tiểu thư. Tiêu Ninh đánh giá đối phương, nhìn nàng niên kỷ cũng liền trên dưới 20 tuổi, không nghĩ tới sẽ phụ trách lần này mậu dịch, là nàng có bản lĩnh, hay là Võ Huyền Trùng không coi trọng lần này giao dịch. Cùng lúc đó, Na Chát Cổ Tán Lệ cũng đang quan sát Tiêu Ninh. Bằng Tiêu Ninh dung mạo và khí chất, thuộc về cùng dương quá một dạng, là thấy một lần lầm cả đời loại hình, Na Chát Cổ Tán Lệ thân phận không đơn giản, gặp qua rất nhiều thanh niên tài tuấn, nhưng bắt đầu thấy Tiêu Ninh lúc, vẫn là bị kinh diễm đến. Ai quy định chỉ có thể nam nhi nhìn thấy nữ tử mới có thể cảm thấy kinh diễm? Nữ tử nhìn thấy xuất sắc nam nhi, trong lòng cũng sẽ có kinh diễm. Lúc này, Na Chát Cổ Tán Lệ chắp tay bái nói, tiểu nữ tử Na Chát Cổ Tán Lệ bái kiến Đại Tần Lương Vương điện hạ. Điện hạ mạnh khỏe. Tiểu nữ tử không hiểu người Hán lễ nghi, hoặc không đối, điện hạ thứ lỗi. Chỉ gặp nàng khoe miệng giơ lên, dáng tươi cười sáng lạ, phối hợp nàng cái tiêu tiểu mỹ Tây vực phong tình dung mạo, thật sự là nhân gian vưu vật. Chắc không được các triều các đời hoàng đế đều muốn chinh phục Tây vực, đây là chạy khai cương thác thổ đi sao? Tiêu Ninh tương lai làm hoàng đế, khẳng định cũng muốn diệt đi thiên đường, thống nhất Tây vực, hắn khẳng định là chạy khai cương thác thổ đi. Tiêu Ninh cười nói, Na Chát Cổ Tán Lệ cô nương khách khí, người lễ nghi phi thường tiêu chuẩn. Điện hạ xưng hô ta Cổ Tán Lệ liền có thể. Na Chát Cổ Tán Lệ cười nói. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, mời nàng nhập tọa, cũng phân phó người hầu đổi trà. Tiêu Ninh hỏi, Cổ Tán Lệ cô nương có thể hay không uống quen Đại Tần trà xanh? Chiêu đại không chú đáo địa phương xin hãy tha lỗi. Na Chát Cổ Tán Lệ trả lời, có thể uống quen, mà lại ta thích vô cùng uống trà. Thực không dám giấu giếm, mẫu thân của ta là người Hán, cho nên từ nhỏ đã học tập người Hán thói quen sinh hoạt. Thì ra là thế, chắc không được ngươi Tần ngữ nói như vậy tiêu chuẩn. Mặt khác, bản vương nhìn cô nương khí chất không tầm thường, đồng thời tính cách cởi mở thoải mái, giống như là thảo nguyên nhi nữ, chẳng lẽ là Khang Ba Bộ người? Tiêu Ninh hỏi. Na Chát Cổ Tán Lệ chi tiết nói cha ta là Khang Ba Bộ thủ lĩnh. Tiêu Ninh nhíu mày, không nghĩ tới vậy mà Khang Ba bộ công chúa. Thiên Ưng quốc là đại dung hợp dân tộc, danh xưng trên trời hùng lừng, nội bộ có rất nhiều huyết thống, tỉ như thổ phiền huyết thống, lâu lan huyết thống, nguyệt thị huyết thống, người Hán huyết thống, thậm chí là khương, đột quyết chờ chút. Mà Thiên Ưng quốc hoạch tâm là ngũ đại bộ lạc, mạnh nhất chính là võ bộ, cũng chính là hiện tại Thiên Ưng quốc hoàng thất. Mà Khang Ba bộ cũng là một trong số đó, chính là trên thảo nguyên hùng lừng, thế lực gần với võ bộ. Cho nên Võ Huyền trùng cậy vào Khang Ba bộ khởi binh, tuyệt đối là chặt tới Võ Huyền hoàng châu yếu hại, bởi vì muốn tiêu diệt có Khang Ba bộ ủng hộ Võ Huyền trùng, độ khó là lớn vô cùng. Suy nghĩ chỉ ở trong nháy mắt, Tiêu Ninh liền vừa cười vừa nói, nghe qua Khang Ba bộ đại danh, được vinh dự trên thảo nguyên hùng lưng. Khang Ba bộ nam nhi dũng mãnh thiện chiến, liền ngay cả nữ tử cũng tinh thông kỵ sạ. Đối mặt Tiêu Ninh tán thưởng, Na Chát cổ tán lệ chớp chớp mắt to, cười tủm tỉm nói, chúng ta trên thảo nguyên binh sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng là cùng Lương Vương điện hạ so sánh, hay là kém không ít. Đầu năm lúc, điện hạ xâm nhập tàng Tây thảo nguyên, đem các bộ đùa bỡn xoay quanh, điện hạ mới giống như là trên thảo nguyên hùng lưng. Ha ha ha. Cô nương nói đùa, bản vương xuất lĩnh Man Châu vệ chỉ dám tại thảo nguyên đông bộ lén lút, không dám tới gần Khang Ba bộ. Khang Ba bộ ứng cứu quân thế nhưng là như sấm bên hai. Tiêu Ninh trả lời, nói đến ứng cứu quân, vậy liền không thể không xách đột quyết sói đen quân, hai quân nổi danh, là hung danh hiển hách kỵ binh. Tưởng tượng một chút, bắt ngát trên thảo nguyên, một hai vạn kỵ binh cơ trường đào hướng ngươi đánh tới, đầy khắp núi đồi đều là địch nhân, cho dù trong tay ngươi có ba bốn vạn tướng sĩ, cũng sẽ đáy lòng phát lạnh. Đến tương lai có cơ hội, Tiêu Ninh nhất định phải gặp một lần ứng cứu quân cùng sói đen quân, xem bọn hắn có thể hay không gánh vác được sát phủ đồ cùng Tần Võ Tốt. Tần Võ Tốt vì sao dùng mạch đao, mà không cần những binh khí khác? Chính là chuyên môn đối phó kỵ binh. Mà nghe được Tiêu Ninh đề cập ứng cứu quân, Na Chát cổ tán lệ trong mắt tràn ngập tò mò, nói ra, Lương Vương điện hạ, nghe nói cách nhị tắc lãnh binh tiến về Tây Sơn phủ, bị Lương Vương điện hạ trong tay trọng giáp kỵ binh, trọng giáp bộ binh trọng thương, chuyện này tại trong thảo nguyên đưa tới không nhỏ rung động. Xin hỏi điện hạ, cái này hai binh binh mã là dùng tới đối phó ai? Tiêu Ninh nhìn nàng ánh mắt thanh tịnh, không biết là thật hiếu kỳ, hay là trong lời nói có hàm ý, thế là trả lời, bằng hữu tới có trà ngon, xài lang tới có khoái đao. Tiểu nữ tử kia tới, có cái gì a? Na Chát cổ tán lệ cười hỏi. Tiêu Ninh uống một ngụm trà, nghĩ thầm nữ nhân tới có đại đồng, ngươi muốn nếm thử sao? Cô nương ở xa tới là khách, đương nhiên tốt trà dâng lên. Tiêu Ninh trả lời. Na Chát cổ tán lệ cười hì hì nói, có điện hạ lời nói này, tiểu nữ tử kia nhiệm vụ liền dễ dàng. Nói đi, Na Chát cổ tán lệ ngoắc ngoắc tay, sau lưng nữ thị vệ đưa lên một cái thiệp, giao cho nàng. Sau đó nàng đứng dậy, hai tay hiến cho Tiêu Ninh. Lương Vương điện hạ, đây là Viêm Vương điện hạ cho điện hạ chuẩn bị bài thiếp. Na Chát cổ tán lệ nói ra. Tiêu Ninh sau khi nhận lấy xem, phát hiện nội dung không có gì dinh dưỡng, cho nên liền trực tiếp hỏi hướng Na Chát cổ tán lệ, cổ tán lệ cô nương, Viêm Vương điện hạ muốn như thế nào giao dịch? Na Chát cổ tán lệ nói Lương Vương điện hạ muốn mua Thiên Ưng chiến mã, một là dùng lương thực hối đoái, hai là tiền tài mua sắm. Dựa theo Viêm Vương điện hạ phân phó, nếu dùng lương thực thay đổi, 650 thạch có thể đổi một thất trưởng thành Thiên Ưng chiến mã. Nếu dùng bạch ngân, mỗi con chiến mã cần 28,000 tiền. Lương Vương điện hạ cảm thấy thế nào? Tiêu Ninh lập tức cười. Đại Tần tu dưỡng hơn 20 năm, mỗi thạch gạo giá bán 28 tiền, hiện tại theo chiến tranh, lại thêm Tần Tấn hai vương khởi binh ngự phản, giá gạo đã tăng tới mỗi thạch 38 tiền, đồng thời còn có lên cao xu thế. Thiên Ưng chiến mã phi thường ưu tú, giá cả so đột quyết ngựa còn cao hơn, một con ngựa cao tới 25,000 tiền, nếu như dựa theo hiện tại mỗi thạch 38 tiền chuyển đổi, một thất Thiên Ưng chiến mã có thể hối đoái 657 thạch. Hiện tại Võ Huyền Trùng muốn 650 thạch đổi một nhóm chiến mã, tiện nghi 7 thạch. Bất quá nếu là dùng tiền mua, đó chính là giá thị trường nhiều hơn 3000 tiền. Có thể thấy được Võ Huyền Trùng mục đích đúng là dùng lương thực hối đoái. Tôn Mậu Xuyên cho Tiêu Ninh chuẩn bị 100,000 thạch lương thực nếu như đổi thành chiến mã, chỉ có thể đổi giải rác số lượng. Có thể thấy được chiến mã thật sự là cục cưng quý giá, so với người mệnh còn đáng tiền, bình thường gia đình khẳng định mua không nổi chiến mã. Điện hạ bật cười, có phải hay không cảm thấy giá cả có vấn đề? Na Chát cổ tán lệ nhìn thấy Tiêu Ninh bật cười, nhịn không được hỏi. Chương 416, điện hạ có phải hay không đồ vật, chương 416, điện hạ có phải hay không đồ vật. Trong phòng khách, Na Chát cổ tán lệ nhìn chăm chú lên Tiêu Ninh, một đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, trong lòng thì tại suy nghĩ, coi là Tiêu Ninh đối với nói lên giao dịch phương thức có dị nghị. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Ninh trả lời, bản vương bật cười nguyên nhân là Viêm Vương giỏi tính toán a, muốn cho bản vương dùng lương thực đổi chiến mã, mua con chiến mã lại cái tiện nghi bảy thạch. Viêm Vương nói thế nào cũng là Thiên Ưng quốc thân vương, điểm ấy ưu đãi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Xem ra hắn là muốn làm một cũ, mà không phải lâu dài suy nghĩ. Mặt khác, quý bộ chỉ cần lương thực, không cần muối ăn, không cần đường, không cần lá trà, không cần thiết liệu, không cần vải vóc sao? Thời kỳ chiến tranh, lương thực, muối, đường, thiết liệu đều là vật tư chiến lược, lá trà cùng vải vóc đều là sinh hoạt vật tư. Tiêu Ninh kết luận Khang Ba bộ đều thiếu những vật tư này, bởi vì bọn hắn trợ giúp Viêm Vương lưu phản, Võ Huyền Hoàng khẳng định hạ lệnh gây mất bọn hắn mậu dịch thông đạo. Mà nghe được Tiêu Ninh lời nói, Na Chát cổ tán lệ lập tức kết luận lần giao dịch này muốn chiếm được tiện nghi nhưng không có dễ dàng như vậy, vị này Lương Vương điện hạ phi thường lợi hại. Nàng không phải quên muối ăn, đường, sắt những vật tư này, nàng chỉ là cố ý không để cập tới, biểu hiện ra không thiếu bộ dáng. Mà các loại nói xong chiến mã cùng lương thực giao dịch sau, nhắc lại những vật khác. Dù sao vạn sự khởi đầu nan, tựa như làm một ít sự tình, vừa mới bắt đầu rất đau, sau khi thích ứng, liền sẽ vui vẻ ngâm nga. Đương nhiên, nàng Na Chát cổ tán lệ chưa làm qua, nhưng không trở ngại nàng biết chuyện này. Kết quả là, Na Chát cổ tán lệ nói Lương Vương điện hạ, mua bán chính là có mua có bán, giá cả tất cả thương lượng. Viêm Vương điện hạ không phải người hẹp hòi, về phần điện hạ nói tới ưu đãi bảy thạch, càng là cái hiểu lầm, bởi vì tiểu nữ tử đi vào Đại Tần sau mới biết được quý quốc lương thực tăng giá không ít. Nếu như dựa theo trước đó giá cả tính toán, cái kia ưu đãi số lượng không ít, Lương Vương điện hạ khẳng định hài lòng. Về phần muối ăn cùng đường những vật này, muối ăn mặc dù là mỗi ngày nhất định phải, nhưng mỗi ngày dùng số lượng rất ít, lại không đem cơm ăn. Về phần đường loại vật này, không ăn cũng không quan hệ. Vật khác tư cũng không phải nhất định phải, đến lúc đó song phương đạt thành hợp tác, điện hạ hơi ban ân một chút, liền đủ chúng ta dùng. Nói đi, Na Chát cổ tán lệ dí dỏm cười một tiếng. Nay chỗ nào giống như là nói chuyện làm ăn, càng giống là nũng nịu. Mẹ nó, Võ Huyền Trùng phái nàng đến, là muốn dùng mỹ nhân kế sao? Đừng tưởng rằng tìm dị vực phong tình mỹ nhân, liền có thể để cho mình trúng kế. Kiếp trước thời điểm, đen trắng nâu nhạt màu cà phê, hắn cái gì chưa có thử qua. Mặt khác, nha đầu này đầu góc chuyển rất nhanh. Hoàn toàn chính xác, nếu như dựa theo mỗi thạch gạo 28 văn tính toán, một con ngựa cần 892 thạch, cùng Võ Huyền Trùng đề nghị 620 thạch, chọn vẹn tiện nghi hơn 200 thạch, tuyệt đối là lớn ưu đãi. Nhưng là cái này sổ sách không có khả năng dạng này tính. Hiện tại Thiên Ưng quốc cảnh nội, chiến mã giá cả cũng không có tốc độ tăng, thậm chí giảm xuống, nhưng là lương thực giá cả lại bạo tăng, nguyên nhân là bởi vì chiến mã buôn lậu bị đả kích, Thiên Ưng quốc chiến mã bán không được, lương thực mua không tiến vào. Tiêu Ninh cũng sẽ không nhìn Na Chát cổ tán lệ dáng dấp đẹp mắt, liền đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, làm ăn là làm ăn. Cho nên Tiêu Ninh cười lạnh một tiếng, lúc này nói ra: "Quý quốc lương thực tăng tới giá cả bao nhiêu, bản vương chẳng lẽ không biết sao? Liền nói các ngươi Khang Ba bộ, Võ Huyền Hoàng cắt đứt các ngươi vật liệu cung cấp, để cho các ngươi lương thực, muối ăn, đường các loại vật phẩm cực độ thiếu. Các ngươi đang tìm mặt khác tiếp tế dọc đường, nhưng bây giờ Đại Tần cùng Thiên Ưng nghiêm tra buôn lậu, mặt khác tiếp tế dọc đường cũng là nửa chết nửa sống, các ngươi có thể được đến số lượng rất ít. Nhưng bản vương khác biệt. Bản vương chiếm lĩnh Ngọc Xuyên hành tỉnh, Ích Châu cũng ở trong tay, bản vương có thông đạo, cũng có rộng lượng vật tư, ngươi muốn cái gì, liền có cái gì. Cho nên liên quan tới lần giao dịch này, các ngươi phải hiểu một chút. Bản vương cùng các ngươi giao dịch, đối bản vương mà nói chỉ là dạy hoa trên đấm, không theo các ngươi nơi đó mua chiến mã, bản vương còn có thể từ Thiên Ưng quốc đoạt. Nhưng bản vương đối với các ngươi mà nói, lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bày ngay ngắn thái độ của mình, bàn lại giao dịch giá cả. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Ninh thanh âm rất lạnh. Na Chát cổ tán lệ vô cùng đáng thương nói tiểu nữ tử chỉ là người truyền lời, điện hạ làm gì đối với người ta như vậy lạnh lùng. Tiêu Ninh trạch liền nói cổ tán lệ cô nương thế nhưng là Khang Ba bộ công chúa, liền xem như Võ Huyền Trùng cũng phải nể mặt ngươi, ngươi cũng không phải tiểu nữ nhân. Người ta tại Lương Vương điện hạ trước mặt, chính là tiểu nữ tử. Cổ tán lệ hờn dỗi một tiếng. Mẹ nó, lại đang dùng mỹ nhân kế. Tiêu Ninh lập tức uống trà, lờ đi nàng. Ai ngờ sau đó, Na Chát cổ tán lệ lại nói Lương Vương điện hạ, ngươi vừa mới nói muốn cái gì liền có cái gì, tiểu nữ tử kia muốn một kiện đồ vật, điện hạ nếu có thể cung cấp, tiểu nữ tử kia liền có thể làm chủ, cam đoan để điện hạ đối với giá cả hài lòng. A, là cái gì? Tiêu Ninh hiếu kỳ hỏi. Na Chát cổ tán lệ mắc cỡ đỏ mặt, nói người ta ngưỡng mộ điện hạ, muốn điện hạ người như vậy khi phu quân. Ha ha, quả nhiên là mỹ nhân kế. Tiêu Ninh lập tức hỏi, cổ tán lệ cô đương, bản vương trong lòng của ngươi lại là thứ gì? Không không, điện hạ không phải thứ gì. Na Chát cổ tán lệ vội vàng trả lời. Tiêu Ninh, ân, cái này, a điện hạ, thật có lỗi, mẫu thân của ta không có dạy ta phức tạp như vậy ngôn ngữ. Na Chát cổ tán lệ lúng túng nói. Tiêu Ninh khẽ nói, ở xa tới là khách, nếu là những người khác dám mạo phạm bản vương, đã kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Na Chát cổ tán lệ phun ra phấn lưỡi, rụt cổ một cái, lộ ra dí dỏm. Tiêu Ninh cũng lười cùng nàng chơi văn chữ trò chơi, liền hỏi, cổ tán lệ cô đương, xin lấy ra thành ý thái độ. Là, Lương Vương điện hạ. Na Chát cổ tán lệ lập tức đoan chính thái độ, sau đó nói ra, nếu như là lương thực hối đoái, một thất thiên đương chiến mã cần 550 thạch lương thực. Nếu như là tiền tài mua sắm, một thất thiên đương chiến mã cần 22.000 tiền. Nếu như là muối mịn, thiết liệu hối đoái, một thất thiên đương chiến mã. Lưu loát bên trong, Na Chát cổ tán lệ đem trong lòng giá cả toàn bộ nói ra. Tiêu Ninh nghe xong, tiếp tục có kẻ mặc cả, một thất thiên đương chiến mã chỉ có thể đổi 500 thạch lương thực, hoặc là 20.000 tiền. Thật không được. Quá ít, đây đã là giá thấp nhất vị. Na Chát cổ tán lệ nhíu lại gương mặt xinh đẹp nói ra. Tiêu Ninh nghĩ nghĩ, lại nói hối đoái chiến mã bên trong, ta cần 7 thành ngựa cái. Cái này, Na Chát cổ tán lệ lần nữa lâm vào dãy rủa, phải biết ngựa cái một thai trên cơ bản chỉ có thể sinh một cái, đồng thời thời gian mang thai là hơn 330 trời, đây cũng là chiến mã khan hiếm nguyên nhân. Nếu là giống con thỏ như thế sống một năm mấy ổ, một tổ mấy cái, vậy liền phát đạt. Tiêu Ninh thái độ kiên quyết, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Từ Thiên Lương quốc đoạt chiến mã không phải kế lâu dài, mà tạo dựng ổn định chiến mã nơi phát ra cùng gia tốc chuồng ngựa kiến tạo là quan trọng nhất, nếu không, Tiêu Ninh sao lại nhàn rỗi nhàm chán cùng Võ Huyền Trùng làm giao dịch? Hắn ước gì đối phương chết đói đâu. Một lát sau, Na Chát cổ tán lệ nói Lương Vương điện hạ, ngươi muốn bày thành ngựa cái này thật có chút khó khăn. Bất quá tiểu nữ tử có thể một mình làm chủ, đáp ứng chuyện này, nhưng là tiểu nữ tử cũng có một điều thỉnh cầu, cũng xin mời điện hạ có thể đáp ứng. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, cười nói, không có vấn đề. Việc khó làm không được, chuyện dễ dàng không có vấn đề, chỉ cần mình không thiệt thòi, khẳng định sẽ đáp ứng. Chương 417, Hùng Ưng nhất định phải tự do bay lượn, chương 417, Hùng Ưng nhất định phải tự do bay lượn. Bên trong phòng tiếp khách, nhìn thấy Tiêu Ninh sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của mình, Na Chát cổ tán lệ lún đồng tiền như hoa, hai mắt híp thành nguyệt nha, cũng hỏi, điện hạ không hỏi xem là chuyện gì đáp ứng. Tiêu Ninh liền nói, cổ tán lệ cô nương là một vị biết đại thể, minh ngại của người, mời cầu sự tình chắc chắn sẽ không làm khó dễ bản vương có thể làm, khẳng định sẽ đồng ý. Điện hạ nói như vậy, như tiểu nữ tử nói lên thỉnh cầu có chút quá mức, đây chẳng phải là không biết đại cục, không rõ đại cục. Cổ tán lệ hỏi. Tiêu Ninh liền hỏi, còn phải nhìn cổ tán lệ cô nương muốn bản vương làm chuyện gì, chuyện cụ thể phân tích. Na Chát cổ tán lệ trả lời, hồi bẩm Lương Vương điện hạ, tiểu nữ tử muốn kiến thức một chút điện hạ tỉ mỉ bồi dưỡng trọng giáp kỵ binh cùng trọng giáp bộ binh.
Ân. Tiêu Ninh lông mày nhíu lại, không ngờ tới là chuyện này. Hắn muốn lập tức tự tuyệt, bởi vì thiết phù đồ cùng tần võ tốt là hắn đòn sát thủ, càng là thiếu ra ánh sáng, càng là có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Không nói chuyện đến miệng bên cạnh, Tiêu Ninh đột nhiên cải biến ý nghĩ, cảm thấy để cho Na Chát Cổ Tán Lệ mở mang kiến thức một chút, cũng không có quan hệ. Đầu tiên, thiết phù đồ cùng tần võ tốt mặc giáp kỵ cụ trang cùng bước người giáp, đều là Tiêu Ninh căn cứ kiếp trước mà thiết kế, ở thời đại này chưa bao giờ xuất hiện qua, đồng thời công nghệ chế tác rườm rà, vật liệu phức tạp, chỉ dựa vào ngoại quan liền muốn phục chế, căn bản không có khả năng. Về phần sử dụng binh khí giáo ngựa cùng mạch đao, càng là lợi dụng quán cương pháp, luyện thép, rèn đúc, sau đó rèn luyện, cùng thời đại này thịnh hành bách luyện thép hoàn toàn khác biệt, chỉ một nhà ấy, người khác phục chế không được. Còn nữa, Na Chát Cổ Tán Lệ làm khang ba bộ tiểu công chúa, thân phận không đơn giản, để nàng kiến thức thiết phù đồ cùng tần võ tốt cường hãn, liền có thể uy hiếp khang ba bộ, để bọn hắn không dám chủ động trêu chọc Tiêu Ninh. Suy nghĩ chỉ ở qua trong giây lát, Tiêu Ninh liền gật đầu, cười nói, nguyên lai là điều thỉnh cầu này, việc này đơn giản. Bất quá vệ binh này ngựa ngay tại Ngọc Thụ phủ đóng quân, chỉ có mấy chục người hộ tống bản vương đến đây Ích Châu. Bản vương có thể cho bọn hắn chuẩn bị một chút, Cổ Tán Lệ cô nương cảm thấy có thể chứ?
Không có vấn đề.
Na Chát Cổ Tán Lệ không nghĩ tới Tiêu Ninh đáp ứng sảng khoái như vậy, cho nên nàng vội vàng đáp lại. Tiêu Ninh liền để Lý Thuần đi chuẩn bị. Mà Tiêu Ninh cùng Na Chát Cổ Tán Lệ nói xong suy nghĩ, liền trò chuyện chút mặt khác nội dung, bằng Tiêu Ninh cái kia tràn ra tới chi thức dự trữ, trực tiếp liền đem Na Chát Cổ Tán Lệ rót đến tâm phục khẩu phục, đối với Tiêu Ninh càng thêm khâm phục. Tầm gần nửa canh giờ sau, Lý Thuần đến bẩm chuẩn bị xong. Thế là Tiêu Ninh mang theo Na Chát Cổ Tán Lệ tiến về giáo trường, trùng hợp gặp được hồi phụ Lộc Vĩnh Húc. Lộc Vĩnh Húc liếc mắt liền phát hiện Na Chát Cổ Tán Lệ, dù sao dạng này tuyệt sắc dị vực phong tình, ai gặp đều không rời nổi bước chân. "Tỷ phu, ngươi phẩm vị mãi mãi cũng là ta truy đuổi tiêu chuẩn, vị này là từ nơi nào tìm kiếm?" Lộc Vĩnh Húc vội vàng đi tới, khâm phục nói. Tiêu Ninh chừng Lộc Vĩnh Húc một chút, nói đây là bản vương quý khách, đừng nói lung tung.
"Ai vậy?"
Lộc Vĩnh Húc hỏi. Tiêu Ninh nói khang ba bộ tiểu công chúa Na Chát Cổ Tán Lệ, Viêm Vương Võ Huyền trùng phái tới sứ thần, trao đổi mậu dịch một chuyện. "Thì ra là như vậy, xem ra là ta hiểu lầm." Lộc Vĩnh Húc trả lời. Bất quá hắn lại phát hiện vị này dị quốc tiểu công nhìn điện hạ ánh mắt không thích hợp, đều nhanh kéo. "Hắc hắc, quả nhiên a, tỷ phu mị lực, dạng gì nữ nhân đều ngăn không được." Tiêu Ninh thì đối với Na Chát Cổ Tán Lệ nói ra, "Cổ Tán Lệ cô nương, vị này là Lộc Vĩnh Húc, Lộc đỉnh công chi tử, làm người có chút nhảy thoát, xin ngươi thứ lỗi." "Cổ Tán Lệ tiểu thư, vừa mới mạo phạm, thất lễ." Lộc Vĩnh Húc chắp tay nói. Na Chát Cổ Tán Lệ cười nói, "Nguyên lai là Lộc thế tử, thất kính." Sau đó, ba người kết bạn, đi tới giáo trường. Bên trong giáo trường, đứng đấy 20 tên thiết phù đồ cùng 20 tên tần võ tốt, bọn hắn võ trang đầy đủ, mặc dù nhân số không phải rất nhiều, nhưng cực kỳ cảm giác áp bách. Na Chát Cổ Tán Lệ đi vào sau, một đôi mắt đẹp liền nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó tại Tiêu Ninh gật đầu sau khi đồng ý, lập tức chạy tới, tinh tế dò xét, thậm chí vươn tay, chạm đến bước người giáp đặc biệt lân giáp kết cấu. Tiêu Ninh cùng Lộc Vĩnh Húc đứng tại ngoài hai trượng, không có quấy rầy hắn. Nhưng là Lộc Vĩnh Húc lại lo lắng nói, "Tỷ phu, để nương môn này khoảng cách gần như vậy tiếp cận thiết phù đồ cùng tần võ tốt, an toàn sao?" Tiêu Ninh cười nói, "Ngươi sợ hắn có thể phòng chế?" "Ta ngược lại hy vọng bọn họ phòng chế, một khi phòng chế, bọn hắn liền cần cải biến thói quen của mình, đồng thời tốn hao to lớn nhân lực cùng vật lực." Giờ khắc này, Tiêu Ninh cảm thấy mình biến thành những tương, bắt đầu cho nhà trồng hoa biểu hiện ra tiên tiến binh khí, để bọn hắn đi nghiên cứu chế tạo, lãng phí tinh lực của bọn hắn. Đáng tiếc, Khang Ba Bộ không phải nhà trồng hoa, bọn hắn không có khả năng phục chế thiết phù đồ cùng tần võ tốt. "Tỷ phu, nếu như bọn hắn không phải muốn phòng chế, mà là xem xét khuyết điểm của chúng ta, để tại tương lai giao chiến lúc, càng dễ đối phó chúng ta đây." Lộc Vĩnh Húc lại hỏi. Tiêu Ninh hạ thấp thanh âm, vừa cười vừa nói, "Ngươi nhìn kỹ thiết phù đồ cùng tần võ tốt, không cảm thấy trang bị của bọn họ thiếu một chút cái gì sao?" Lộc Vĩnh Húc sững sờ, lập tức cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện thiết phù đồ cùng tần võ tốt thiếu chút trang bị, đây là cố ý cho Na Chát Cổ Tán Lệ dò dỉ ra sơ hở, dẫn dụ bọn hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Na Chát Cổ Tán Lệ thưởng thức hoàn tất, đi tới, đối với Tiêu Ninh nói ra, "Lương Vương điện hạ, kiến thức thiết phù đồ cùng tần võ tốt, để cho người ta nhìn mà than thở. Cái này hai chi binh mã, nếu là đều có 5000 người, cái kia chính là chủ đạo chiến trường tồn tại. Lần này trở về, ta sẽ nói cho ta biết phụ thân, cùng Lương Vương điện hạ chỉ có thể hợp tác, tuyệt đối không thể bị địch. Nếu không, coi như Khang Ba Bộ có ưng cứu quân, cũng sẽ bại tại điện hạ chi thủ, trở thành tàn sát một phương." Tiêu Ninh đắn đo khó định nàng này trong lời nói thật giả, cho nên lá mặt lá trái, cười nói, "Có thể trở thành bằng hữu, ai lại muốn làm địch nhân đâu? Tương lai nếu là bởi vì võ huyền trùng, để Khang Ba Bộ cùng bản vương là địch, còn phải làm phiền ngươi từ đó điều đình đâu?" Ai ngờ Na Chát Cổ Tán Lệ lại nói, "Điện hạ xin yên tâm, Khang Ba Bộ cùng điện hạ quan hệ trong đó, tuyệt đối sẽ không để Viêm Vương điện hạ tham dự. Khang Ba Bộ chỉ là duy trì Viêm Vương điện hạ mưu đoạt hoàng vị, mà không phải hiệu chung với hắn, nghe hắn phân công. Chúng ta Khang Ba Bộ chính là trên thảo nguyên hùng ưng sẽ chỉ tự do bay lượn, tuyệt đối sẽ không biến thành người khác đồ chơi." Tiêu Ninh nghe được nàng này trong lời nói có hàm ý, thế là cười nói, "Cổ Tán Lệ cô nương nói không sai, hùng ưng nếu như không có khả năng tự do bay lượn, vậy còn có thể để làm hùng ưng sao?" Hai người đối mặt mà cười, sau đó không lại dây dưa vấn đề này. Ban đêm, Tiêu Ninh thiết tiến, nhiệt tình chiêu đãi Na Chát Cổ Tán Lệ, đồng thời thương lượng cụ thể giao dịch quá trình. Tiêu Ninh sẽ an bài người chuẩn bị lương thực, bạch ngân, hoàng kim, lá trà, muối mịn, đường, vải vóc những vật này, đi đầu trao đổi 10.007 ngày ương chiến mã. Những vật tư này không phải Man Châu cung cấp, mà là tại Ích Châu thành bên trong chuẩn bị, Tôn Mậu Xuyên muộn mấy ngày đi Phúc Châu tiền nhiệm, chính là vì cho Tiêu Ninh chuẩn bị những vật tư này. Tiệc rượu tiến hành đến đã khuya,
Tiêu Ninh liền để cho người ta sửa sang lại phòng khách, để Na Chát Cổ Tán Lệ tại Lộc Đỉnh Công phủ nghỉ ngơi. Đêm nay dạ hát phong cao, thời tiết đã chuyển mát, gió thu lạnh rung. Lúc này Lộc Đỉnh Công phủ bên ngoài trên đường phố, từng đạo bóng người lặng yên không một tiếng động tới gần, số lượng nhiều, lít nha lít nhít. Chương 418, thích khách. Chờ các ngươi rất lâu, chương 418, thích khách. Chờ các ngươi rất lâu. Dạ hát phong cao, gió thu lạnh rung. Giờ tí đằng sau, Ích Châu thành bên trong trên đường cái một mảnh tĩnh mịch, không có một ai. Giờ này khắc này, Lộc Đỉnh Công phủ bên ngoài từng rào, lại đứng đây từng cái người áo đen, số lượng đông đảo, một mặt túc sát. Khi thời gian đi vào giờ xỉu bà khắc, một bộ phận người áo đen lập tức từ Lộc Đỉnh Công phủ góc đông bắc leo tường tiến vào, hướng phía hậu trạch đánh tới. Những người này hết sức quen thuộc Lộc Đỉnh Công phủ hoàn cảnh, xem bộ dáng là sớm tìm hiểu tốt, đồng thời mục tiêu minh xác chính là đi tìm Tiêu Ninh. Mặc dù bọn này người áo đen bước chân rất nhẹ, nhưng là Lộc Đỉnh Công phủ bên trong có thị vệ cảnh giới, nhất là bây giờ Tiêu Ninh cũng ở chỗ này, càng là an bài trạm gác ngầm. Thị vệ phát hiện người áo đen, lập tức triển khai chém giết, đồng thời đánh chiêng cảnh báo. Trong chốc lát, an tĩnh Lộc Đỉnh Công phủ bên trong tiếng chiêng trận trận, đánh thức tất cả mọi người. "Phu quân, xảy ra chuyện gì?" Lộc Đỉnh Công phu nhân bừng tỉnh sau hỏi. Lộc Liên Học can ủi, "Không cần lo lắng, hẳn là ám sát Lương Vương, chúng ta ngủ tiếp." "A, lại là ám sát Lương Vương, vậy ngươi còn không đi ra nhìn xem? Lương Vương điện hạ tại nhà chúng ta làm khách, ngươi kẻ làm gia chủ này không nên hiện thân sao? Mà lại Tuyết Nhi còn tại bên cạnh hắn đâu?" Hiệu Vương thị lườm hắn một cái. Lộc Liên Học cười nói, "Vị này Lương Vương điện hạ là tiết mệnh người, bên người có đông đảo hộ vệ, đến nửa cái chết xung phủ binh lực cũng đừng hòng giết hắn." "Phu nhân, ngươi còn mệt không?" "Không có a, loại thời điểm này, còn có người nào tâm tình đi ngủ?" Hiệu Vương thị trả lời. Lộc Liên Học nắm lấy Hiệu Vương thị tay, cười hì hì nói, "Nếu không chúng ta đuổi nghịch một đuổi nghịch." "Ta đột nhiên hứng thú." "Đừng nhìn hai người là lão phu lão thê." Hiệu Vương thị hay là gương mặt phiếm hồng, sáng giọng, "Bên ngoài đều là hộ vệ, phát sinh điểm thanh âm nhiều xấu hổ a, ngươi phạm cái gì ma bệnh, nghĩ như thế nào làm loại chuyện đó?" "Hứng thú tới, cản cũng ngăn không được." "Ngươi đến trung niên, thật vất vả tới điểm hứng thú, không có khả năng lãng phí, hắc hắc." "Cùng lắm thì ngươi nhỏ giọng một chút, nhìn đêm nay có thể hay không tạo cá nhân. Chúng ta tranh thủ sinh cái nhu thuận, tuyệt đối đừng giống Lộc Vĩnh Húc hôn chứng kia, cả ngày khí lao tử." Lộc Liên Học hưng phấn nói. Một lát sau, liền nghe Hiệu Vương thị khẽ nói, "Điểm nhẹ, ngươi cắn thương ta." Lộc Vĩnh Húc cũng bị tiếng huyên náo bừng tỉnh, không lo được mặc quần áo, kéo cửa phòng ra, chỉ gặp ngoài phòng đứng đấy đại lượng hộ vệ. "Xảy ra chuyện gì?" Lộc Vĩnh Húc hỏi. "Hộ vệ bẩm đạo, hồi bẩm thiếu gia, một đám thích khách chạm vào trong phủ, đối với trong phủ hoàn cảnh cực kỳ quen thuộc, hẳn là muốn ám sát Lương Vương điện hạ." "Tình huống bây giờ như thế nào?" "Đừng quay dậy đến điện hạ rồi." Lộc Vĩnh Húc phân phó nói. "Hộ vệ nói thích khách đã bị cản lại, xin mời thiếu gia yên tâm. Cha mẹ ta nơi đó đâu? Còn có tổ mẫu nơi đó, nhất định an bài hộ vệ bảo vệ tốt." Lộc Vĩnh Húc phân phó nói. Hộ vệ liên tục gật đầu, nói, "Xin mời công tử yên tâm, lão gia, phu nhân cùng lão phu nhân nơi đó có chuyên môn hộ vệ bảo hộ." "Vậy là tốt rồi, mẫu thân hắn nhắc gan, tuyệt đối đừng hù đến nàng." Lộc Vĩnh Húc nói đi, có chút không yên lòng, lại an bài càng nhiều hộ vệ tiến đến. Kỳ thật hắn dự liệu không sai, mẫu thân hắn nhắc gan, ngay tại cắn môi, không dám cứ gọi lên tiếng. Tiêu Ninh cùng Lộc Tuyết cũng bị đánh thức. "Điện hạ, là thích khách sao?" Lộc Tuyết dùng cánh tay trèo chống nó thân thể, liền vội vàng hỏi. Chân mềm trượt đến dưới cổ, lộ ra một mảnh như mỡ đông da thịt. Tiêu Ninh cười nói, "Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đến. Lần trước Võ Huyền Hoàng điều động sát thủ ám sát thất bại, hắn tuyệt đối không hề từ bỏ ám sát, mà là một mực tại lúc tìm kiếm ở giữa. Lần này tới Ích Châu, Tiêu Ninh trên mặt nổi chỉ dẫn theo chút ít hộ vệ, lại thêm hiện tại Khang Ba bộ Na Chát Cổ Tán Lệ cũng tại, trong bóng tối sát thủ tuyệt đối không nguyện ý chờ đợi. Coi như giết không được Tiêu Ninh, có thể giết Na Chát Cổ Tán Lệ, để Khang Ba bộ tiểu công chúa chết ở chỗ này, cũng sẽ kích phát Tiêu Ninh cùng Khang Ba bộ ân oán, vừa vặn mượn đao giết người. Có thể nói, thích khách đầu lĩnh rất biết bắt thời cơ, nhưng cũng tiếc hắn không tiếp tục hướng xâm nhập liên tưởng, tỉ như thời cơ này là ai cho hắn. Đương nhiên, thích khách đầu lĩnh cũng là có đầu não, hắn phái một bộ phận thích khách từ góc đông bắc tập kích, hấp dẫn hộ vệ trong phủ, mà hắn thì xuất lĩnh càng nhiều thích khách từ góc tây bắc tiến vào, thẳng hướng Tiêu Ninh chỗ ở tòa nhà. Trên đường đi tuy có hộ vệ chống cự, nhưng căn bản không phải thích khách đối thủ, rất nhanh liền tới gần tòa nhà, cũng xông vào trong viện. Nhưng là sau một khắc, bọn thích khách ngộ. Chỉ gặp cửa gian phòng bên ngoài, đứng đấy đại lượng tiềm long vệ, xếp thành ba hàng. Hàng thứ nhất quỳ một chân trên đất, hàng thứ hai không người, hàng thứ hai đứng thẳng, mỗi người trong tay đều cầm trư cắt liên nỗ. Giao thế xạ kích. Theo Vương Sung ra lệnh một tiếng, tiềm long vệ lập tức phát xạ trư cắt liên nỗ, dày đặc mưa tên bao phủ thích khách, đồng thời bọn hắn hay là giao thế xạ kích, cam đoan không rảnh ngăn. Dạ tay cầm trư cắt liên nỗ uy lực hơi yếu cung nỏ, nhưng lại ưu thế ở chỗ nhanh chóng liên xạ. Mỗi cái hộp tên trang mười mấy mai mũi tên, thông qua không ngừng vặn đòn bẩy thực hiện liên xạ, có thể nghĩ dày đặc trình độ. Trực tiếp cho thích khách đòn cảnh tỉnh. Thích khách đầu lĩnh hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Ninh đã sớm làm chuẩn bị, kế hoạch tối nay chỉ có hắn một người biết được, vì sao Tiêu Ninh sẽ đoán được. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ thời điểm, coi như toàn quân bị diệt, cũng muốn giết Tiêu Ninh, hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thế là thích khách đầu mục dùng thiên ưng nói quát, giết. Kết quả là, thích khách bắt đầu hung hãn không sợ chết tiến công, đối mặt phóng tới mưa tên, bọn hắn vậy mà dùng đã trúng mũi tên đồng bạn thân thể làm tấm mục, có thể thấy được tàn nhẫn. Đồng thời, còn có liên tục không ngừng thích khách xuống tới, số lượng rất nhiều. Đúng vào lúc này, trong tòa nhà đồ vật phòng bên cạnh cửa bị mở ra, sau một khắc, Tần Võ tốt vậy mà từ bên trong đi ra, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng thích khách. Thích khách lần nữa được bước. Nhìn xem cái kia bổ tới mạch đao, bọn hắn lại có chút cầm không vững trong tay cương đao, chỉ có thể vội vàng đón đỡ. Nhưng là mạch đao chi khủng bố là có thể chém vào công kích kỵ binh, bách luyện thép cương đao tại mạch đao trước mặt chính là cháu trai. Sau một khắc, mạch đao rơi xuống, kinh khủng bổ xuống lực lượng căn bản ngăn không được, trực tiếp đem thích khách cương đao lưỡi đao bổ quyển, sau đó bổ vào trên người bọn họ. Trừ chém vào, còn có đâm phía trước, Tần Võ tốt khiến cái này thích khách biết cái gì gọi là nghiền ép thức giết chóc. Thích khách đầu mục có chút tuyệt vọng, nhưng là tuyệt vọng còn chưa kết thúc. Giết. Chỉ nghe một tiếng sét giống như nổi giận, Lỗ Chí cùng Tú Như lóe sáng đăng tràng. Lỗ Chí cầm trong tay song kích, tả hữu khép mở, kinh khủng kích phong xẹt qua thích khách, thu hoạch từng đầu tính mệnh. Cao hơn 2 mét Lỗ Chí cầm trong tay mấy chục cân song kích, đơn giản chính là ma thần giáng lâm, để thích khách sợ hãi. Tú Như thì là cầm trong tay hai truy, đại khai đại hợp, đừng nhìn truy không sắc bén, chỉ là đột khí, nhưng đập chúng trên thân, trực tiếp chính là xương gãy thì nát, nếu là đập chúng đầu, càng biết một mệnh ô hô. Không chỉ có là Lỗ Chí, còn có Vương Sung cùng Mã Hán, cũng gia nhập chiến trường. Rút lui, thích khách đầu lĩnh triệt để sợ hãi, bây giờ muốn chạy trốn, nhưng cũng tiếc, đã không có cơ hội. Mấy phút đồng hồ sau, mười mấy cái thích khách toàn bộ bị giết, thích khách đầu lĩnh cũng bị Lỗ Chí gọt sạch hai tay, bắt được. Một bên khác thích khách cũng cơ hồ toàn quân bị diệt. Kết. Lúc này, Tiêu Ninh mới từ trong phòng đi ra. Chương 419, Trường An thành bên trong, có thể tín nhiệm người không nhiều, chương 419, Trường An thành bên trong, có thể tín nhiệm người không nhiều. Tiêu Ninh ra khỏi phòng, thấy được thi thể đầy đất. Lúc này, Lỗ Chí đem thích khách đầu lĩnh áp tới, đối phương bị gọt sạch hai tay, máu tươi đang từ chỗ cụt tay chảy nhỏ giọt chảy xuôi, chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệch, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Bất quá thích khách đầu lĩnh không sợ sinh tử, đang dùng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Ninh, hắn nhiều huynh đệ như vậy toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề, có thể nghĩ trong lòng hận ý. Kéo ra ngoài cho ăn đi. Tiêu Ninh phất phất tay, để thị vệ đem thích khách đầu lĩnh mang lên đi, từ trong miệng hắn cũng nảy ra không ra cái gì hữu dụng giá trị, người như vậy liếm máu trên lưỡi dao, đã sớm đem tính mệnh không để ý. Sau đó, bọn hộ vệ bắt đầu thanh lý thi thể, Tiêu Ninh cùng Lộc Tuyết cũng rời đi tòa nhà này, chuẩn bị đi địa phương khác nghỉ ngơi. Na Trát Cổ Tán Lệ cũng bị bừng tỉnh, Tiêu Ninh cố ý đi xem một chút, chỉ gặp hắn bị tùy hành hộ vệ bảo hộ lấy, trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Cổ Tán Lệ cô nương, để cho ngươi bị sợ hãi. Tiêu Ninh vừa cười vừa nói. Na Trát Cổ Tán Lệ cười nói, tiểu nữ tử còn muốn cảm tạ điện hạ mới là, nếu không phải đêm nay ở chỗ này, chỉ sợ tiểu nữ tử liền nguy hiểm tính mạng rồi. Không nghĩ tới Võ Huyền Hoàng lại phái nhiều như vậy thích khách đến đây. Người ta là sinh ý bên trên đồng bạn, tự nhiên muốn hỗ trợ cùng có lợi. Nếu là cô nương tại Ích Châu nhận tổn thương gì, lệnh tôn xuất linh ứng cứu quân đánh tới, chẳng phải là để Võ Huyền Hoàng đạt được. Cô nương sớm đi nghỉ ngơi, bản vương liền không phải dậy. Tiêu Ninh nói ra. Na Trát Cổ Tán Lệ nhẹ gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn Tiêu Ninh rời đi. Nàng quay người tiến vào phòng khách, không có chút nào buồn ngủ. Tiểu thư, thế nào? Nữ thị vệ nhìn thấy Na Trát Cổ Tán Lệ ngẩn người, hiếu kỳ hỏi. Hai người mặc dù là chủ tớ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội. Na Trát Cổ Tán Lệ cảm thán nói, vị này lương vương cường đại, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, nhất là ban ngày kiến thức hắn Tần Võ Tốt cùng Thiết Phù Đồ, càng là không thể địch. Tiểu thư, ngươi quan sát Thiết Phù Đồ cùng Tần Võ Tốt sau, có cái gì cách đối phó sao? Nữ thị vệ hỏi. Na Trát Cổ Tán Lệ cười nói, có chút ý nghĩ, nhưng không dùng. Chỉ bằng vị này lương vương thông minh, hắn để cho chúng ta nhìn thấy, chỉ là hắn muốn cho chúng ta nhìn thấy, nếu như ta tin tưởng, đó mới là trung kế. Bất quá không thể không nói, cái này hai chi binh mã mặc áo giáp cùng binh khí, đều là ta chưa từng thấy qua, nghe đồn vị này lương vương nắm giữ trong tay mới nhất tinh luyện kim loại kỹ thuật cùng rèn đúc kỹ thuật, hôm nay gặp mặt, quả thật như vậy. Dừng một chút, trên mặt nàng dáng tươi cười dần dần thu liễm, thở dài một tiếng, A Chu, ngươi biết ta vì sao muốn tự mình đến Ích Châu sao? Không phải là vì giúp Viêm Vương điện hạ nói chuyện làm ăn sao? Nữ thị vệ hiếu kỳ nói. Na Trát Cổ Tán Lệ lạnh lùng nói, hắn cũng xứng. Ta là thay Khang Ba Bộ tìm kiếm đường lui. Phụ thân ta duy trì Võ Huyền Trùng lưu đoạt thiên hạ, vốn là một cái sai lầm lớn. Chỉ bằng Võ Huyền Trùng làm người cùng tính cách, căn bản đoạt không được thiên hạ, thậm chí sẽ đem Khang Ba Bộ kéo vào vực sâu. Nữ thị vệ không dám chỉ trích Viêm Vương Võ Huyền Trùng, nhưng là cùng Đại Tần Lương Vương hợp tác, liền có thể bảo hộ Khang Ba Bộ. Thường nói không phải tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, tiểu thư nhà mình vì sao như vậy hết lòng tin theo? Đáng tiếc Na Trát Cổ Tán Lệ cũng không có quá nhiều giải thích, mà là nói ra, chuẩn bị ngày mai, chúng ta ngày mai liền khởi hành về bộ lạc, mau chóng hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất, chúng ta Khang Ba Bộ muốn cùng Mát Vương Kỳ Hệ xác lập đáng tin mậu dịch quan hệ, tương lai mới có thể trở thành bằng hữu. Là, tiểu thư, nữ thị vệ đáp lại nói bốn. Giờ này khắp này Trường An thành cũng là nguyệt hắc phong cao. Thời gian đã đi tới cuối giờ xỉu, Trường An thành bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh tại trên đường phố nhanh chóng chạy vội, khi hắn chạy qua không bao lâu, phía sau có đại lượng kim ngô vệ đuổi đi theo. Mau mau, ngăn lại hắn. Mẹ nó, thật vất vả tra được hành tung của hắn, chớ bị hắn chạy trốn. Các huynh đệ, thêm chút sức. Bắt sống, đây chính là một cái công lớn, tất cả mọi người có thể thắng liên tiếp cấp 3. Phát đạt. Từng cái hưng phấn không thôi. Bóng đen chui vào một đầu u tĩnh khu phố, ở phía trước vậy mà cũng có ánh lửa, nói rõ kim ngô vệ đã đem hắn đoàn đoàn bao vây. Mặc cho hắn võ nghệ cao cường, gặp phải không gián đoạn đuổi bắt, cũng sức cùng lực kiệt. Lúc này, bóng đen ngẩng đầu mới phát hiện, chính mình vậy mà chạy tới An Quốc công phủ bên cạnh. An Quốc công. Hiện tại Trường An thành bên trong, có thể tín nhiệm người không nhiều, mà hắn là vì số không nhiều một thành viên, bóng đen tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn không do dự nữa, lập tức leo tường tiến vào. Rất nhanh, kim ngô vệ đuổi đi theo, nhưng không có phát hiện mục tiêu thân ảnh, liền đem ánh mắt đặt ở tả hữu hai tòa phụ trạch, bất quá bọn hắn không dám coi thường vọng động, mà là chờ được kim ngô vệ tả dực trung lang tướng Sái Húc Kiến. Sái Húc Kiến đi vào sau, quắc, thất thần làm gì? Gõ cửa. Đi vào tìm kiếm. Tướng quân, cái này một cái là An Quốc công phủ đệ, một cái là công bộ thượng thư phủ đệ. Kim ngô vệ nhịn không được nhắc nhở. Sái Húc Kiến quát, chúng ta kim ngô vệ nghe lệnh của bệ hạ, dựa theo bệ hạ phân phó đuổi bắt nghịch tặc, liền xem như An Quốc công cùng công bộ thượng thư phủ đệ thì như thế nào? Tìm kiếm. Sau đó, Kim Nô vệ chia ra hai bước, gõ vang hai tòa phủ đệ cửa phủ, trong đó Sái Húc Kiến tự mình phụ trách An Quốc công phủ, dù sao cũng là khai quốc quốc công, hiện tại cũng coi là tam triều nguyên lão, hắn nho nhỏ Tả Dực Trung Lang tướng còn không dám càng rỡ. Rất nhanh, cửa phủ mở ra, trong phủ quản sự liếc nhìn ngoài cửa đen nghịt đám người, bó đuốc chiếu sáng bọn hắn âm lãnh khuôn mặt, để quản sự cảm thấy bất an. Các ngươi muốn làm gì? Quản sự hỏi. Sái Húc Kiến nói ta chính là Tả Dực Trung Lang tướng Sái Húc Kiến, ngay tại đuổi bắt phản tặc, phát hiện đối phương tiến nhập An Quốc công phủ. Còn xin báo cáo An Quốc công, chúng ta cần điều tra. Quản sự lòng sinh không vui, nghĩ thầm điều tra vậy mà lục soát An Quốc công phủ, nhưng nghĩ tới Tân Hoàng đăng cơ sau, Trường An thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, nhất là Kim Ngô vệ ngay tại trắng trận đuổi bắt phản tặc, hắn nho nhỏ quản sự lại không dám làm chủ, vì vậy nói, chờ một lát, ta đi bẩm báo. Sau đó, quản sự đi gặp Diệp Cung Lan. Diệp Cung Lan giấc ngủ rất nhạt, nghe được tiếng bước chân lúc, liền tỉnh lại, thế là để quản sự vào nhà, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Biết được là Kim Ngô vệ lùng bắt phản tặc, Diệp Cung Lan thêm chút cân nhắc sau, hất lên một bộ trường bào, liền đi ra ngoài, gặp được Sái Húc Kiến. Quốc công gia, chô quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Bệ hạ hạ kỳ hạ chót, lại bắt không được phản tặc, ti chức liền phải rơi đầu. Sái Húc Kiến nói ra. Diệp Cung Lan thì hỏi, đuổi bắt phản tặc chẳng lẽ là Hắc Long vệ thống lĩnh Hắc Kỳ? Sái Húc Kiến nhẹ gật đầu. Diệp Cung Lan ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy. Tân Hoàng cái chết lộ ra huyền nghi, nhất là Tiêu Vũ Linh tiền vào chỗ sau, liền trắng trợn bắt giết Hắc Long vệ thành viên, phải biết Hắc Long vệ thế nhưng là Tần Hoàng tín nhiệm nhất cấm vệ, bây giờ lại bị thái tử tàn sát, càng thêm chứng minh thái tử tại ẩn giấu chân tướng. "Tốt, các ngươi tìm kiếm đi." Diệp Cung Lan liền phối hợp nói. Sái Húc Kỳ hiệp sắc lập tức bái tạ, sau đó dẫn người điều tra. An Quốc công phủ chiếm cứ khổng lồ, một đoàn người lùng bắt đã lâu, lại hỏi thăm trong phủ thị vệ, xác định không có phát hiện Hắc Kỳ hành tung sau, Sái Húc Kiến mới dẫn người rời đi. Mà cái này dày vỏ, sắc trời đã tảng sáng. Vạn trượng kim quang xé rách đường chân trời, chiếu sáng bầu trời. Diệp Cung Lan nhìn xem kim quang quét dọn hắc ám mà Lê Minh sắp đến cảnh tượng, nhưng trong lòng càng thêm nặng nề. Những ngày này, Tân Hoàng Tiêu Vũ đang đem trước kia đầu nhập vào mặt khác vương quan viên toàn bộ diệt trừ, giết thì giết, giáng chức thủ đoạn hung tàn, khiến cho triều đình hỗn loạn tưng bừng. Không người áp chế, Tiêu Vũ cái kia bảo thủ, lòng dạ hẹp hòi tính cách bắt đầu vô hạn phóng đại, đại tần đang từ yên ổn đi hướng hỗn loạn. Ai? Diệp Cung Lan thở dài một tiếng, quay người tiến vào phòng ngủ. Mà khi hắn vừa mới đến gần phòng ngủ, lại đột nhiên sững sờ, sau đó nói ra, Kim Ngô vệ đã rời đi, ngươi ra đi. Chương 420, Ngọc tỷ truyền quốc là giả. Chương 420, Ngọc tỷ truyền quốc là giả. Kim Ngô vệ đã rời đi, ngươi ra đi. Diệp Cung Lan vào nhà sau, lập tức đã nhận ra trong phòng không thích hợp, thế là nói ra. Hắn cũng không phải phổ thông lão đầu, mà là năm đó để 18 lộ chư hầu hoảng sợ An Quốc công, một người có thể an thiên hạ. Sau một khắc, một cái bóng đen từ trên xà nhà nhảy xuống tới, cung kính nói, không hổ là quốc công gia. Vào nhà sau liền phát hiện ta. Ta chỉ là giả, cũng không phải chết, lớn như vậy mùi máu tươi, tự nhiên có thể ngửi được. Diệp Cung Lan chỉ vào Hắc Kỳ vết thương trên người, vừa cười vừa nói. Hắc Kỳ cúi đầu xuống, nhìn xem ngực vết đao. Đây là hắn đối mặt hơn 30 kim nô vệ vây giết lúc, phá vây lúc bị thương, nếu không phải hắn quá dã rời, chút người này muốn làm bị thương hắn, căn bản không có khả năng. Bất quá hắn mặc dù tự ngạo, nhưng cũng biết tứ cố vô thân phía dưới nhỏ yếu, đêm nay may mắn đào thoát, ngày mai, từ nay trở đi đâu. Dựa vào chính mình, không cách nào thay bệ hạ báo thù rửa hận. Nghĩ được như vậy, Hắc Kỳ nhìn về hướng Diệp Cung Lan, ngay sau đó, Hắc Kỳ đột nhiên quỳ xuống, ôm quyền nói, quốc công gia, ta đã không đường có thể đi, còn xin quốc công gia có thể tương trợ. Ta một đầu tiện mệnh, chết thì chết, nhưng là bệ hạ nguyên nhân cái chết không có khả năng công khai, không có khả năng chiêu cáo thiên hạ, để thái tử thí quân thí phụ mưu đoạt hoàng vị, ta coi như hạ địa ngục, cũng chết không an ổn, thẹn với bệ hạ coi trọng a. Diệp Cung Lan cao mày, trong lòng suy đoán ứng nghiệm, bệ hạ cái chết, quả nhiên cùng thái tử có quan hệ. Bất quá, nhìn xem mang theo mặt nạ Hắc Kỳ, Diệp Cung Lan chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn, hai người quan hệ chưa quen thuộc, cho nên thận trọng Diệp Cung Lan hỏi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Hắc Kỳ nói xin mời quốc công gia giúp ta từ sau cung mang ra một người cùng một kiện vật phẩm, sau đó đem Hắc Long vệ trụ sở bí mật người cũng mang đến, cũng đưa chúng ta ra khỏi thành. Người nào? Vật phẩm gì? Lão phu cũng nghĩ giúp người, kỳ thật lão phu cũng hoài nghi bệ hạ nguyên nhân cái chết, nhưng là hiện tại thái tử có truyền vị chiếu thư, đã đăng cơ xưng đế, ván đại đóng thuyền, bằng năng lực của ngươi, muốn vạch trần thái tử chân diện mục, độ khó hay là rất lớn. Lão phu cũng là có lòng không đủ lực a. Diệp Cung Lan thở dài nói. Hắc Kỳ trả lời, ta tự nhiên tin tưởng quốc công gia đối với bệ hạ trung tâm, cho nên mới sẽ chủ động hiến thân. Thực không dám dâu dếm, xin mời quốc công gia từ sau cung mang ra người, chính là đức phi tâm phúc cung nữ, chính là nàng cho đức phi hiến dược cao. Nàng này tương đối mấu chốt, khẩu cung của nàng có thể xác nhận hung phạm. Mà Hắc Long vệ trụ sở bí mật bên trong người, là nội thị tiết kiệm một tên tùy tùng quan, người này cũng là Lý Tấn An đồ đệ. Bệ hạ băng hà lúc, trong thẩm cung chỉ có thái tử cùng Lý Tấn An tại, hiện tại Lý Tấn An mặc dù chết, nhưng hắn trước khi chết thẹn với bệ hạ, cho nên lưu lại thư, đã chứng minh là thái tử bức tử bệ hạ. Trừ cái đó ra, trong cung còn có một cái vật phẩm, đó chính là Ngọc tỷ truyền quốc, bị ta giấu đi. Cái gì? Ngọc tỷ truyền quốc? Diệp Cung Lan sững sờ, sau đó vội vàng nói, Ngọc tỷ truyền quốc ngay tại Kỳ Lân điện bên trong, đây là có chuyện gì? Hắc Kỳ nói ra một kiện bí ẩn đại sự, nói đây là một kiện đại bí mật, là bệ hạ lưu chuẩn bị ở sau, chỉ có bệ hạ, Lý Tấn An cùng ta biết. Trên thực tế, Ngọc tỷ truyền quốc có hai cái, một giả một thật, mặc dù cả hai từ ở bề ngoài nhìn rất giống, nhưng là cẩn thận phân biệt, còn có thể phân biệt ra được thật giả. Đồng thời Ngọc tỷ truyền quốc đóng ra còn dấu, cũng là như thế, có thể phân ra thật giả. Bệ hạ băng hà trước, Lý Tấn An thụ thái tử áp chế, phát thảo truyền vị chiếu thư. nhưng hắn nhiều một cái tâm nhãn, truyền vị trên chiếu thư đóng ngọc tỷ truyền quốc là giả. Chỉ cần cẩn thận kiểm tra, liền có thể phân biệt ra được. Cho nên truyền vị chiếu thư cũng liền biến thành giả. Ta chuẩn bị mang theo người làm chứng, mang theo ngọc tỷ truyền quốc chạy ra Trường An, đi tìm Tần Vương. Thiên hạ hôm nay, chỉ có Tần Vương điện hạ có thể bình định lập lại trật tự. Có chân chính ngọc tỷ truyền quốc nơi tay, Tần Vương điện hạ liền không phải mưu phản. Nghe được Hắc Kỳ giải thích, Diệp Cung Lan mặt lộ chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới còn có cái này nội tình. Thái tử mặc dù là hoàng vị người thừa kế, nhưng hắn dùng giả truyền vị chiếu thư vào chỗ, cái này liền phạm vào tối kỵ. Mà truyền vị chiếu thư đến Tần Vương trong tay, Tần Vương liền có thể giả tạo thật truyền vị chiếu thư, nói thiên hạ biết mình mới là kế thừa hoàng vị người, đến lúc đó, Tần Vương thay đổi phản tắc thế cục, thái tử cũng sẽ đánh mất ưu thế. Không nên xem thường ngọc tỷ truyền quốc, tác dụng của nó là phi thường lớn. Quốc công gia, còn xin ngươi giúp ta một chút sức lực." Hắc Kỳ khẩn thỉnh nói. Diệp Cung Lan liếc qua Hắc Kỳ, trầm giọng nói, "Tốt, lão phu sẽ giúp ngươi." Bất quá tại Diệp Cung Lan trong lòng, lại có ý khác, đạt được ngọc tỷ truyền quốc, vì sao muốn đi tìm Tần Vương, giao cho Lương Vương điện hạ mới là chính đồ. Hắn Diệp Cung Lan mặc dù không tham luyến quyền thế, nhưng là ai không muốn có cái làm hoàng đế cháu rể đâu. Cháu rể làm hoàng đế, cháu gái chính là hoàng hậu, nặng ngoại tôn chính là con trai trưởng. Hắc Kỳ không biết Diệp Cung Lan tâm tư, hắn đại hỉ, bái nói Hắc Kỳ bái tạ quốc công gia. Lúc này, Diệp Cung Lan lại đột nhiên nói, "Chờ một chút, lão phu giúp ngươi có thể, nhưng có chuyện nhất định phải biết rõ ràng." Quốc công gia mời nói. Hắc Kỳ nói ra. Diệp Cung Lan nói, "Cầm xuống mặt nạ của ngươi, để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi." Cái này, Hắc Kỳ lập tức chần chờ. Diệp Cung Lan nói, "Ngươi đi theo bệ hạ nhiều năm, một mực mang theo mặt nạ, không lấy chân diện mục gặp người, ta rất hiếu kỳ thân phận của ngươi." Hắc Kỳ trầm mặc một lát, lắc đầu nói, "Quốc công gia, tha thứ khó tổng mệnh. Mặt nạ tại, tính mệnh tại. Mặt khác, quốc công gia nhìn thấy diện mục thật của ta, sợ rằng sẽ hối hận." "Tốt a." Diệp Cung Lan nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng càng thêm hiếu kỳ bốn. Hôm sau trời vừa sáng, Tả Dực Trung Lang tướng Sái Húc Kiến đem đuổi bắt Hắc Kỳ thất bại tin tức bẩm báo cho Kim Ngô vệ đại tướng quân Trang Mặc. Trang Mặc giận dữ, hung hăng khiển trách Sái Húc Kiến, chuẩn bị lâu như vậy, thiên la địa võng, lại còn có thể làm cho Hắc Kỳ đào thoát, hiện tại còn muốn bắt hắn sẽ càng thêm khó khăn. Chủ yếu hơn chính là không ai biết diện mục thật của hắn, nên như thế nào lùng bắt. Trang Mặc cân nhắc sau, lập tức đi gặp Định Quốc công Lý Nguyên, nói rõ tình huống. Hiện tại Lý Nguyên tuyệt đối là đại quyền trong tay, chính sự trong đường tất cả chính vụ đều cần trải qua tay của hắn mới có thể đưa cho Tân Hoàng Tiêu Vũ, đồng thời hắn còn kiêm binh bộ thượng thư chức quan. Không chỉ có như vậy, Trường An thành bên ngoài hộ thành đại doanh thống soái Hình Đạo Giang là hắn tiến cử, Kim Ngô vệ đại tướng quân Trang Mặc cũng là hắn tiến cử, liền ngay cả trong cung cấm quân thống lĩnh Châu Sinh Quang đều cùng hắn là mạc nghịch chi giao. Đồng thời, trong khoảng thời gian này Tân Hoàng Tiêu Vũ diệt trừ triều trung quan viên, lựa chọn dự bị quan viên đều là Lý Nguyên tiến cử. Lại thêm nữ nhi là hoàng hậu, hắn chính là quốc trượng thân phận. Quốc công gia thủ phụ quốc trượng, tam trọng thân phận được ra, có thể nói hiện tại Lý Nguyên quyền khuynh triều dã. Nghe được Trang Mặc bẩm báo sau, Lý Nguyên thêm chút trầm ngâm, nhân tiện nói, "Hắc Kỳ là tại An Quốc công phủ bên ngoài mất tích." Hồi bẩm quốc công gia, "Đúng vậy, Sái Húc Kiến cũng phái người tiến vào An Quốc công phủ điều tra, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào." Trang Mặc trả lời. Lý Nguyên cười lạnh nói, "An Quốc công phủ lớn như vậy, Hắc Kỳ võ công lại cao, muốn tìm đến hắn, nói nghe thì dễ. Các ngươi vì đuổi bắt hắn, đem toàn bộ phường khu vây chật như nêm tối, hắn khẳng định còn giấu ở An Quốc công phủ." Nói đến đây, Lý Nguyên âm thầm nắm chặt nắm đấm. Mặc dù thái tử vào chỗ, nhưng còn có rất nhiều chuyện tồn tại thai hoàng ẩm, tỉ như Đức Phi bên người tên kia tâm phúc cung nữ, chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, là độc chết Tần Hoàng trọng yếu một vòng. Vì giết Hắc Kỳ, Lý Nguyên để tên này cung nữ hiện thân bị bắt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Hắc Kỳ võ công cao cường, bốn tên Hắc Long vệ đồng thời xuất thủ, vậy mà không thể giết hắn, ngược lại bị hắn đem cung nữ giấu đi. Nhưng Hắc Long vệ không có đem cung nữ mang ra cùng, cho nên cung nữ nhất định vẫn còn hậu cung. Đó là cái thai hoàng ẩm, không có khả năng lưu, nhất định phải giết chi. Làm sao phái người lục soát hồi lâu, từ đầu đến cuối không có phát hiện. Lý Nguyên suy nghĩ sau, lập tức tìm đến Tâm Phúc, sắp xếp người nhìn chằm chằm An Quốc công phủ, xác thực nói là nhìn chằm chằm Diệp Cung Lan. Chương 421, triều đình không cho. Bản vương cho. Chương 421, triều đình không cho. Bản vương cho. Ích Châu thành bên ngoài. Tiêu Ninh đưa tiễn ba dặm, tiễn biệt Na Chát cổ tán lệ. Đối phương nói phải nhanh một chút trở về chuẩn bị chiến mã, Tiêu Ninh liền không có lưu nàng, đưa nàng ra khỏi thành. Đưa mắt nhìn đối phương đội ngũ đi xa, Tiêu Ninh không có lập tức trở về thành, bắt đầu suy nghĩ đứng lên. Xem ra Khang Ba bộ nội bộ cũng không phải bản vương nghĩ đến như vậy không gì phá nổi. Võ Huyền Trùng muốn lợi dụng Khang Ba bộ giành Thiên Ưng hoàng vị, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dưới mắt nhiệm vụ của ta mặc dù là mưu đến Đại Tần hoàng vị, nhưng tương lai sớm muộn muốn diệt Thiên Ưng quốc càng loạn, đối với Đại Tần càng có lợi. Vốn cũng không có ý định dùng binh khí hối đoái chiến mã, không có khả năng nuôi hổ gây họa, nhưng hiện tại xem ra, có thể đem Man Châu vệ bị thay thế binh khí đổi cho Võ Huyền Trùng, vừa vặn phế vật lợi dụng. Dạng này không chỉ có thể đổi được càng nhiều chiến mã, hơn nữa còn sẽ để cho Võ Huyền Trùng đội ơn đối trạch, hắn có binh khí, liền có thể tốt hơn cùng Võ Huyền Hoàng giao phong, từ đó tiêu hao Thiên Ưng quốc quốc lực. Cứ làm như thế. Hắc hắc. Vì cái gì Tiêu Ninh hiện tại không trực tiếp khởi binh, nguyên nhân có rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là binh khí đổi mới còn chưa hoàn thành. Hơn một năm nay đến, Man Châu vệ binh lực gia tăng quá nhanh, sử dụng binh khí cũng đều là phổ thông đồ sắt, bó mũi tên cũng nhiều là làm bằng sắt, thậm chí là thanh đồng. Mặc dù Tiêu Ninh phát minh cách xào thép, cùng quán cương pháp, luyện thép, có thể quy mô lớn rèn đúc thép liệu cùng thép tôi, nhưng là binh khí chế tác cần thời gian. Hiện tại Man Châu vệ bên trong chỉ có 5 thành binh lực thay đổi binh khí mới. Tiêu Ninh muốn đem Man Châu vệ bồi dưỡng thành đánh đầu thắng đó tinh nhuệ, dựa vào là không chỉ có là Hàn Hữu Tín, Trương Văn Viễn, Từ Công Minh mạnh như vậy đem, còn muốn có tinh lương trang bị. Tựa như kiếp trước viện binh tươi chiến tranh, nếu như có được sắt thép ý chí nhà trồng hoa có được so sánh nhưng tương trang bị, kết quả kia sẽ là như thế nào? Có lẽ trên thế giới chỉ có một quốc gia, tên của nó gọi Hoa Hạ. Hoa Hạ cho tới nay đều là yêu thích hòa bình quốc gia, khi toàn cầu chỉ có một quốc gia lúc, đây mới thực sự là hòa bình. Đây chính là cảnh giới. Cho nên Man Châu Vệ nhất định phải phát triển toàn diện, không thể có thiếu khuyết, dạng này mới có thể đánh đâu thắng đó. Hiện tại đem Man Châu Vệ thay đổi binh khí hối đoái thành chiến mã, đoán chừng lại có thể đổi hắn cái mấy ngàn thớt. Lời như vậy, Tiêu Ninh trong tay liền có hơn 40.000 con chiến mã, tuyệt đối là một bút khổng lồ số lượng. Tại Trường Giang phía nam loại hoàn cảnh này, nhiều núi nhiều nước, hoàn thủ nắm hơn 40.000 con chiến mã, phương Bắc Tần Vương nếu là nghe nói, sợ rằng sẽ khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Suy nghĩ sau, Tiêu Ninh khởi hành trở về Lích Châu thành. Tới gần buổi trưa, Trương An thành nội thị đưa tới ý chỉ, Tiêu Ninh chờ đợi nhiều ngày Lích Châu đại đô đốc chức quan, rốt cục rơi xuống trong tay của hắn. Bất quá, Tiêu Vũ cho hắn ý chỉ, không chỉ là để hắn đảm nhiệm Lích Châu đại đô đốc, còn cho hắn an bài một cái trưởng sử phụ tá, đồng thời yêu cầu Tiêu Ninh mau chóng cầm xuống Ngọc Xuyên hành tỉnh, sau đó lên phía bắc cầm xuống Đông Bộ hành tỉnh, cũng từ phía tây tiến đánh Tân Vương. Mà vì để Tiêu Ninh nghe lời, Tiêu Vũ còn tại trên thánh chỉ cam đoan, nếu như Tiêu Ninh làm được kể trên sự tình, đem Lích Châu chia cho Tiêu Ninh, làm hắn đất phong. Nhìn thấy ý chỉ này, Tiêu Ninh lập tức vui vẻ. Tiêu Vũ cũng sẽ vẽ bánh nướng, nhưng cũng tiếc, hắn bánh nướng vẽ quá mỏng quá nhỏ, cũng không bằng Tiên Đế. Tiên Đế tốt xấu hứa hẹn phong quốc, để hắn tại Thiên Ứng quốc bên trong chọn lựa địa khu, Tiêu Vũ thật là keo kiệt, dạng này khí lượng có thể thành việc đại sự gì? Lý Thuần, phái người đem Tuân Văn Nhược gọi tới, đồng thời thông chi Ích, Nguyên, Giản, Gia, Lang, Nhã, Lông Mày, Mông, Kiền, cung thập châu chiết sùng giáo úy đến đây. Tiêu Ninh cầm tới ý chỉ, liền có thể quang minh chính đại điều binh, cái này gọi sư xuất nổi danh. Đem thập châu chiết sùng giáo úy gọi tới, chính là vì chỉnh đốn thập châu phủ binh, để tại biến thành của mình. Về phần đem Tuân Văn Nhược gọi tới, là để hắn quản lý Ích Châu. Tôn Mậu Xuyên đã khởi hành đi Phúc Châu, nhưng là mới thứ sử tới không được, Ích Châu không thể một ngày không thứ sử, làm thân vương Tiêu Ninh khẳng định không thể đổ cho người khác muốn thay triều đình giải quyết vấn đề, dạng này mới là một vị thân vương hẳn là có hành vi thường ngày. Tuân Văn Nhược làm qua Trần Châu thứ sử, có vương tá chi tài, để hắn quản lý Ích Châu dễ như trở bàn tay. Về phần triều đình không có cho Tuân Văn Nhược danh phận. Không quan hệ, Tiêu Ninh vị này lương vương cho. Ích Châu trong quan nha trưởng sử, Ti Mã cùng các huyện quan viên, thậm chí Lộc Đình công đều sẽ hết sức phối hợp. Sau đó mấy ngày, thập châu loại này giáo úy lần lượt chạy đến. Trước đó có lẽ còn muốn bằng vào lương vương thân phận gõ bọn hắn, lôi kéo bọn hắn, hiện tại có Ích Châu đại đô đốc chức quan, liền có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ, để bọn hắn chỉ lưu 300 phủ binh đóng giữ, còn lại binh lực toàn bộ đưa đến Ích Châu đến, dùng để tiến đánh Thiên Ứng quốc. Đồng thời, Tuân Văn Nhược cũng từ Man Châu thành chạy tới. Tiêu Ninh chuyên môn thiết tiến, để Lộc Đỉnh công Lộc Liên học tiếp khách, đem Ích Châu lớn nhỏ quan viên, nơi đó thân hào nông thôn, đại tộc tất cả đều mời tới, cùng nhau cho Tuân Văn Nhược tư thế, ấn lưng cạn ly ở giữa, Tuân Văn Nhược liền trở thành Ích Châu đại diện thứ sử, không người dám có nghi nghị bốn. Trường An thành bên trong, Hắc Kỳ tại An Quốc công phủ bên trong tu dưỡng mấy ngày, vết đao đã gần như khỏi hẳn. Hắn đã thúc giục Diệp Cuồng Lan nhiều lần, mời hắn hỗ trợ đem trong cung giam giữ cung nữ cùng chuyện quốc ngọc tỷ mang ra, nhưng Diệp Cuồng Lan bất vi sở động. Diệp Cuồng Lan không phải không giúp đỡ, mà là phi thường cẩn thận. Mà lại hiện tại chiều nay không giống ngày xưa, Tiên Đế lúc còn sống, Diệp Cuồng Lan có thể tùy ý ra vào hoàng cung, đồng thời Lan Tần cũng có thể xuất cung, dạng này liền có thể đem người cùng chuyện quốc ngọc tỷ mang ra, nhưng là hiện tại Tiêu Vũ làm hoàng đế, hết thảy đặc quyền đều bị thủ tiêu. Cho nên Diệp Cuồng Lan đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, mà thời cơ này chính là Lan Tần. Lan Tần không có dòng dõi, cho nên từ đầu đến cuối không có tiến phi vị, thuộc về cựu Tần một trong, chính nhị phẩm. Dựa theo Đại Tần Hoàng đế băng hà truyền thống, không có dòng dõi lại thân phận tôn quý Tần phi, theo lệ ở Thái Tông biệt miếu sùng thánh cung, không cần chôn cùng hoặc là cùng xuất gia là nghi. Mặc dù biệt miếu sùng thánh trong cung không lo ăn uống, nhưng cả một đời cùng thanh đang làm bạn, cùng loại với cầm tù, cũng đủ thê lương. Trong khoảng thời gian này, Lan Tần cùng đông đảo Tần phi một mực tại trong hoàng lăng túc trực bên linh cứu, bây giờ đã đến giờ, liền có thể trở về hậu cung, sau đó bái biệt hoàng thái hậu, chuyển hướng sùng thánh cung. Cho nên Diệp Cuồng Lan chờ đợi thời cơ chính là cái này, hắn cũng có những biện pháp khác, nhưng là biện pháp này ổn thỏa nhất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Lúc này Lan Tần về tới nàng Tử Vân cung, từ khi Tiên Đế băng hà sau, nàng cả người gầy gò rất nhiều. Thương tâm bi thống. Dĩ nhiên không phải. Nàng đối với Tiên Đế không tình cảm chút nào, Tiên Đế cưới nàng cũng chỉ là biểu thị đối với An Quốc công phủ lẫn sủng, hai người cũng không thích tình. Cho nên Diệp Thanh Uyển phục dụng tránh con canh, không nguyện ý cho Tiên Đế sinh con. Gầy gò nguyên nhân là cố ý ăn uống điều độ, khắc phi tần khóc sướt mướt, nàng nếu là hồng quang đầy mặt, chỉ sợ cũng đến chết theo. Nhìn xem cái này ở vài chục năm cung điện, bây giờ sắp rời đi, Diệp Thanh Uyển trong lòng chẳng những không có không bỏ, ngược lại cảm thấy dễ dàng chút. Lúc này, Diệp Thanh Uyển nghĩ đến phụ thân phân phó nhiệm vụ, thế là mang lên tâm phúc thái giám, lặng lẽ rời đi Tử Vân cung. Chương 422, ai có thể ngăn cản chuyện quốc ngọc tỷ dụ hoặc, chương 422, ai có thể ngăn cản chuyện quốc ngọc tỷ dụ hoặc. Diệp Thanh Uyển dựa theo Diệp Cuồng Lan phân phó, đi vào một chỗ lãnh cung. Lãnh cung điện môn mở ra, bên trong hoàn toàn hoang lương cùng tinh thần sa sút, trống rỗng, không chút khói người. Lý Nguyên vì tìm kiếm tên cung nữ kia, để cấm vệ tìm tòi hậu cung, nơi này tự nhiên cũng bị điều tra qua, cũng không có bất cứ dấu vết gì. Hậu cung quá lớn, giấu một người không thua gì mỏ kim đáy biển, muốn tìm được nói nghe thì dễ. Cho nên Lý Nguyên tăng cường xuất cung điều tra, dạng này liền có thể cam đoan Hắc Kỳ không thể đem người mang đi ra ngoài, một mực vây ở hậu cung. Sau đó, Diệp Thanh Uyển đi vào hậu trạch giếng cạn, nhìn xem sâu thẳm giếng cạn, sau đó nhặt lên trên đất cục gạch, đối với tỉnh duyên đánh bốn phía, trước hai tiếng là liên thanh, dừng một chút là tiếng thứ ba, sau đó lại chờ ba cái hô hấp, là tiếng thứ tư. Một lát sau, dưới giếng vậy mà xuất hiện một người nam tử, chính ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Uyển. Đừng nhìn Diệp Thanh Uyển là nữ lưu, nhưng xuất thân từ An Quốc công phủ, võ nghệ không tầm thường, nàng trực tiếp nhảy vào trong giếng cạn, chỉ gặp trong giếng cạn có động thiên khác, một đầu thông đạo kết nối với giếng cạn. Ti chức bái kiến Lan Tần nương nương, nam tử cung kính nói. Diệp Thanh Uyển đánh giá nam tử, nhìn hắn một thân Hắc Long vệ phục sức, nhân tiện nói, nơi này là Hắc Long vệ trụ sở bí mật sao? Nam tử trả lời, hồi bẩm Lan Tần nương nương, không sai. Diệp Thanh Uyển nhẹ gật đầu, làm tiên đế tín nhiệm nhất Hắc Long vệ, tại hậu cung trong lãnh cung sắp đặt trụ sở bí mật rất bình thường, hơn nữa nhìn nam tử này một mặt âm lu, trên mặt không cần, liền biết là hòa quan. Hắc Long vệ bảo hộ bệ hạ, thậm chí tại hậu cung thú vệ, phần lớn là hòa quan, để tránh dâm loạn hậu cung. Người cùng đồ vật ở đâu? Diệp Thanh Uyển không nghĩ tới nhiều liên lụy Hắc Long vệ bí mật, cho nên hỏi thăm chính sự. Sau đó, nam tử dẫn đường, mang theo Diệp Thanh Uyển đi vào chỗ sâu, nơi này còn có hai tên Hắc Long vệ, đồng thời trong phòng giam còn có một tên cung nữ. Cung nữ bị giày vò đến tinh thần hoảng hốt, nhìn thấy Diệp Thanh Uyển sau khi đi vào, run lẩy bẩy. Diệp Thanh Uyển nhịn không được hỏi, thẩm vấn nàng, thật có thể tra được hung phạm sao? Hắc Long vệ ba người lẫn nhau, một người trong đó nói, hồi bẩm Lan Tần nương nương, coi như hung phạm đem người biết chuyện toàn bộ giết sạch, che giấu hết thảy, cũng đều sẽ có lưu vết tích. Mặt khác tình huống, tha thứ ti chức không có khả năng nói tỉ mỉ. Diệp Thanh Uyển nhẹ gật đầu, sau đó nói, vật kia đâu? Hắc Long vệ lập tức dâng lên một cái cầm hạt, mở ra sau khi, bên trong quả nhiên là chuyện quốc ngọc tỷ. Đặc thù hết sức rõ ràng, thiếu một góc, dùng hoàng kim khảm nạm, biến thành kim khảm ngọc. Diệp Thanh Uyển nhịn không được dùng ngón tay ngọc chạm đến chuyện quốc ngọc tỷ, nàng tuy là nữ lưu, lúc này cũng có chút kích động, dù sao đây chính là chuyện quốc ngọc tỷ a. Năm đó đại hạ hoàng cung bị công phá, chuyện quốc ngọc tỷ bị đại hạ thái tử Lý Thế Tông mang đi, chẳng biết đi đâu, thiên hạ chư hầu tựa như phát điên đến tìm kiếm, phảng phất ai đạt được chuyện quốc ngọc tỷ, người đó là hoàng đế. Cuối cùng, chuyện quốc ngọc tỷ rơi xuống đại tần khai quốc hoàng đế trong tay, cũng không biết là như thế nào thu được. Một khối nho nhỏ ngọc tỷ lại bị giao phó cường đại như vậy ý nghĩa, Diệp Thanh Uyển không thể không cảm thán thế gian nam nhân đối với quyền thế mê luyến. Đem cung nữ mê choáng, cất vào hòm gỗ bên trong, ta sẽ dẫn xuất cùng, giao cho các ngươi thống lĩnh. Diệp Thanh Uyển tiếp nhận cầm hạc, sau đó phân phó nói. Hắc Long vệ lập tức làm theo, đem cung nữ mê choáng cất vào hòm gỗ bên trong. Sau đó, Diệp Thanh Uyển trở về mặt đất, cũng an bài tâm phúc của mình người hầu, xách cái dương lặng lẽ rời đi lãnh cung, về tới Tử Vân cung. Đồ vật sau khi thu thập xong, Diệp Thanh Uyển cùng phi tần khác cùng nhau xuất cung, trước cửa cung tự nhiên nhận lấy thẩm tra, bất quá có mấy cái tần phi, cho nên cái dương đông đảo, lại thêm có chút cái dương chứa tư mật quần áo, tỉ như cái yếm cùng quần lót, há có thể để cấm vệ tùy tiện điều tra. Cấm vệ cũng là mở một con mắt nhắm một con, cứ như vậy, Diệp Thanh Uyển rời đi hậu cung. Đi vào sùng thánh cung lúc, liền thấy Diệp Cuồng Lan an bài thị vệ, nàng liền đem hòm gỗ cùng cầm hạp giao cho đối phương. Rất nhanh, đồ vật đưa đến Diệp Cuồng Lan trong tay. Diệp Cuồng Lan đối với trong dương cung nữ không có hứng thú, chỉ bằng một vị cung nữ liền muốn tra ra thái tử độc chết tiên đế chứng cứ phạm tội, vậy cũng quá coi thường Lý Nguyên. Hắn cảm thấy hứng thú chính là chuyện quốc ngọc tỷ. Mở ra cầm hạc, chuyện quốc ngọc tỷ hiện ra ở trước mắt, Diệp Cuồng Lan mặc dù đất chôn đến cái cổ, nhưng nhìn thấy chân chính chuyện quốc ngọc tỷ, hắn vẫn còn có chút hưng phấn, làm nam nhân ai cũng không ngăn cản được chuyện quốc ngọc tỷ dụ hoặc. Vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Diệp Cuồng Lan tự lẩm bẩm. Một lát sau, Diệp Cuồng Lan phụ lên cầm hạc. Đúng lúc này, Tâm Phúc quản sự đến bẩm, lão gia, Hắc Kỳ cầu kiến. Diệp Cuồng Lan đối với Tâm Phúc quản sự nói nhỏ vài câu, để hắn đem cầm hạc mang đi, sau đó để cho người ta đem Hắc Kỳ mời tới. Hắc Kỳ vào nhà, chắp tay nói, quốc công gia, ta đã gặp được tên cung nữ kia, đa tạ quốc công gia tương trợ. Chỉ là, chuyện quốc ngọc tỷ đâu? Chuyện quốc ngọc tỷ tại lão phu trong tay. Diệp Cuồng Lan thừa nhận nói. Hắc Kỳ nói còn xin quốc công gia đem chuyện quốc ngọc tỷ giao cho ta, ta tốt lập tức rời đi Trường An, đi đến kinh. Ai ngờ Diệp Cuồng Lan lại nói, Tần Vương cũng không phải là bình định lập lại trật tự cũng hoàn thành tiên đế tâm nguyện người chọn lựa thích hợp nhất. Đúng vậy, hắn trung dung nhân nghĩa, khoan hậu yêu dân, hắn có thể làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, hắn có thể làm hiền vương, lại duy chỉ có không thích hợp kế thừa hoàng vị. Hắc Kỳ biến sắc, liền hỏi, cái kia quốc công gia trong suy nghĩ, ai là người chọn lựa thích hợp nhất? Tự nhiên là Lương Vương. Diệp Cuồng Lan cười nói. Hắc Kỳ một mặt thất vọng, nói đúng vậy a, Lương Vương cùng Diệp Lạc tiểu thư có hôn ước tại thân, đối với quốc công gia mà nói, Lương Vương đích thật là thích hợp nhất người, cho nên quốc công gia muốn đem chuyện quốc ngọc tỷ giao cho Lương Vương. Xem ra là ta xem trọng quốc công gia, cho tới nay, ta cho là quốc công gia một lòng vì nước, ngươi không chỉ có hiệu chung với tiên đế, càng hiệu chung với đại tần, sẽ không vì cá nhân tư lợi mà ảnh hưởng đại tần tương lai, cho nên ta mới đem chuyện quốc ngọc tỷ tin tức nói cho quốc công gia. Tuyệt đối không nghĩ tới, quốc công gia cũng thay đổi. Đối mặt Hắc Kỳ trân trọng, Diệp Cuồng Lan cũng không tức giận, mà là đạo, ngươi hiểu rõ Lương Vương sao? Ngươi không hiểu rõ, cho nên ngươi mới có thể cho là ta làm mưu tư lợi. Chờ ngươi thực sự hiểu rõ Lương Vương, liền sẽ rõ ràng thật sự là hắn so Tần Vương thích hợp hơn. Lão phu vẫn là câu nói kia, Tần Vương quá trung dũng, làm người phương diện đây là cao thượng phẩm cách, nhưng là làm hoàng đế, đây là vương hữu. Cho nên quốc công gia tâm ý không quyết, xác định sẽ không đem chuyện quốc ngọc tỷ giao cho ta, Hắc Kỳ lạnh lùng nói. Diệp Cuồng Lan nhẹ gật đầu. Hắc Kỳ ôm quyền nói, coi như ta mắt mù, cáo tử. Nói đi, Hắc Kỳ xoay người rời đi. Diệp Cuồng Lan không có lưu hắn, giữ lại chuyện quốc ngọc tỷ, liền đã để Diệp Cuồng Lan cảm giác xấu hổ, nếu là mạnh hơn Lưu Hắc Kỳ, vậy thì càng xấu hổ. Sau đó, Hắc Kỳ từ cửa sau rời đi An Quốc công phủ. Hắn vung lên mũ trùm, chậm rãi che khuất mặt nạ trên mặt, nếu như không có mặt nạ, sẽ thấy khóe miệng của hắn chậm rãi văng lên. Lúc này, Hắc Kỳ tự lẩm bẩm, không hưởng công lớn phí chắc trở. Trọng yếu một bước đã hoàn thành, còn lại có thể bắt đầu. Chương 423, Lý Nguyên cướp đoạt chính quyền đại âm mưu, chương 423, Lý Nguyên cướp đoạt chính quyền đại âm mưu. Sau một ngày, Định Quốc công trong phủ. Lý Nguyên mới vừa từ hoàng cung hồi phủ, đang ngồi ở thư phòng nhắm mắt dưỡng thần. Chính sự đường chính vụ đều cần trải qua hắn xem qua, cho nên hắn tương đối vất vả. Hắn muốn thay tân hoàng Tiêu Vũ hảo hảo phân ưu, bởi vì Tiêu Vũ mê luyến đan dược. Tiêu Vũ mục đích rất đơn giản, trường sinh cùng trị liệu bất dựng bất dục. Hắn muốn có con ruột, dạng này liền có thể có người kế tục. Bất quá, hiện tại thái tử đã lập, vì đại tần quốc vẫn an ổn, Lý Nguyên sao lại để hắn có mặt khác dòng dõi đến phá hư đâu? Tấn Vương cùng Tần Vương mặc dù là khối viêm gia mãn tính, nhưng có thể từ từ từng bước xâm chiếm. Lương Vương là cái thai hoàng ẩm, thông tri Linh Nam Tiết độ sứ cùng Kinh Châu đại đô đốc điều binh khiển tướng, liền có thể cản hắn, chỉ cần qua không được sông, liền thành không được khí hậu. Cho nên, kế hoạch của ta không cần sửa đổi. Để Tiêu Vũ mê luyến tại trường sinh chi thuật, thân thể bị đan dược độc hại. Chờ hắn băng hà, thái tử vào chỗ. Thái tử tuổi nhỏ, hoàng hậu liền có thể buông rèm chấp chính, ta liền có thể trở thành phụ chính đại thần. Thứ này về sau, cái này lại tần thiên hạ, chính là ta Lý gia. Ha ha ha. Lý Nguyên càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được cười ha ha. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, cùng Trương Lương đệ tư thông nam tử lại là Lý Nguyên. Trương Lương đệ sở sinh nghiệt tử, cũng là hắn Lý Nguyên. Liền ngay cả Tiêu Ninh cũng không có tra được chân tướng này. Lúc trước, Lý Nguyên lợi dụng có thể tự do xuất nhập Đông cung cơ hội, đoán ra Trương Lương đệ thời kỳ dụ chứng, cùng nàng điên long đảo phượng. Qua mấy lần, liền trúng mục tiêu. Đừng nhìn Lý Nguyên giả, chính xác cũng không có giảm xuống. Mà vì thuyết phục Trương Lương đệ, Lý Nguyên phí sức tâm tư, hao phí mấy năm thời gian, mới khiến cho Trương Lương đệ quyết định liều một phen tương lai. Đáng tiếc, Trương Lương đệ thất bại, bị thái tử sống sờ sờ bóc chết, nhưng là Lý Nguyên kế hoạch lại hoàn mỹ thành công. Đồng thời theo Trương Lương đệ cái chết, không người nào biết hải tử thân sinh cha lại là hắn. Ai sẽ nghĩ đến biết thiên mệnh niên kỷ Lý Nguyên sẽ là gian phu này đâu? Hiện tại Lý Nguyên kinh thiên đại kế chỉ thiếu chút nữa, đó chính là giết chết Tiêu Vũ. Mà chuyện này liền đơn giản, so trước đó mặt bất cứ chuyện gì đều muốn dễ dàng. Khi Tiêu Vũ trầm mê ở thuật luyện đan, tráng niên mất sớm, cái này rất hợp lý a. Ngay tại Lý Nguyên dương dương đắc ý lúc, thị vệ cầu kiến, cũng lấy ra một phần tin, cũng nói quốc công gia, có người hướng trên cửa phóng tới một phần tin, đồng thời trang bìa viết xin mời quốc công gia thân khải, tiểu nhân kiểm tra qua, trên thư không độc. Đem thư lưu lại, lui ra đi. Lý Nguyên đạo. Thị vệ lui ra sau, Lý Nguyên mở ra tin, mà khi hắn nhìn thấy trong thư nội dung sau, đột nhiên đứng dậy, mặt lộ kinh sợ. Cẩn thận như vậy, lại còn xuất hiện chỗ sơ suất, đáng chết. Lý Nguyên giận mắng một tiếng, lập tức vội vàng vào phủ tiến cung, đi tới Kỳ Lân điện bên ngoài. Kỳ Lân điện bên trong, Tiêu Vũ biết được Lý Nguyên vội vàng chạy đến, liền đem hắn mời đến trong điện, hỏi: "Quốc công gia lo lắng như thế, xảy ra chuyện gì?" "Bệ hạ, hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện." Lý Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra: "Bệ hạ, xin đem chuyện Quốc Ngọc tỷ để thần nhìn qua." Tiêu Vũ buồn bực không thôi, nhưng vẫn là để cao lệ sĩ đem chuyện Quốc Ngọc tỷ đem ra, đưa cho Lý Nguyên. Lý Nguyên nhìn xem chuyện Quốc Ngọc tỷ, đồng tử thân ở hiện lên si mê, nhưng thoáng qua tức thì, sau đó hắn cẩn thận quan sát sau, trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng. "Quốc công gia, xảy ra chuyện gì?" Tiêu Vũ nhịn không được hỏi. Lý Nguyên chỉ vào chuyện Quốc Ngọc tỷ, nói: "Bệ hạ, chuyện Quốc Ngọc tỷ là giả." "Cái gì?" Tiêu Vũ hoảng sợ nói. Tổng quản thái giám cao lệ sĩ cũng được bức, hắn dọa đến vội vàng quỳ xuống. Tiêu Vũ hỏi: "Quốc công gia, Ngọc tỷ này làm sao có thể là giả?" Lý Nguyên trầm giọng nói: "Bệ hạ, hôm nay có người thần bí đưa tin cho ta, nói chuyện Quốc Ngọc tỷ là giả, ta không dám khinh thường, cho nên lập tức tiến cung nghiệm chứng." Lúc này nghiệm chứng sau, phát hiện quả nhiên là giả, khối này giả chuyện Quốc Ngọc tỷ mặc dù làm giống như lúc, nhưng là nếu như cẩn thận phân biệt, vẫn có thể phân biệt ra. "Bệ hạ mời xem, khối Ngọc tỷ này tổng cộng có 3 khu thiếu hụt, đã chứng minh là giả." Không có người sẽ nghĩ tới chuyện Quốc Ngọc tỷ là giả, cho nên không có người nhàn rỗi nhàm chán đi kiểm tra. Giờ này khắc này, trải qua Lý Nguyên từng cái vật ra, Tiêu Vũ trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cái này đăng cơ hoàng đế, ngọc trong tay tỷ lại là giả. Mà nếu như ngọc tỷ là giả, như vậy truyền vị chiếu thư chẳng phải là cũng thành giả. Tiêu Vũ kinh hoàng, lập tức phân phó cao lệ sĩ, đi đem thượng bảo giám ấn quan tìm đến, phân rõ thật giả. Giám ấn quan hơi một kiểm tra, liền nhìn ra ngọc tỷ là giả. Đáng chết, cái kia thật ngọc tỷ đâu? Tiêu Vũ gầm thét lên, ngọc giả tỷ tựa như bàn tay, hung hăng phiến tại Tiêu Vũ trên khuôn mặt, hơn nữa còn là vừa đi vừa về phiến. Lúc này, Lý Nguyên nói ra: "Bệ hạ, ngọc giả tỷ là Lý Tấn An cùng Hắc Kỳ dở cho quỷ, thần nhận được trong mật tin nói, hiện tại thật ngọc tỷ tại An Quốc công trong tay, hắn chuẩn bị hiến cho Lương Vương." An Quốc công người lao tặc này, đáng chết. Hắn lại đem chấm chuyện Quốc Ngọc tỷ hiến cho Lương Vương cái thằng kia. "Người tới!" Tiêu Vũ giận dữ, lúc này hét lớn một tiếng. Cấm quân thống lĩnh Châu Sinh Quang lập tức tiến điện, dẫn người đi An Quốc công phủ, đem Diệp Cường Lan cho chấm chụp tới, đem chuyện Quốc Ngọc tỷ tìm tới. "Người chống lại mệnh lệnh, giết chết bất luận tội." Tiêu Vũ gầm nhẹ nói, thanh âm ấm lãnh. Châu Sinh Quang không dám thất lễ, lập tức mang binh tiến đến. Khi cấm quân xâm nhập An Quốc công phủ sau, Diệp Cường Lan cũng rất kinh ngạc, căn bản không có hướng chuyện Quốc Ngọc tỷ về trên muốn. Sau đó, Diệp Cường Lan liền cùng Châu Sinh Quang tiến cùng, đi tới Kỳ Lân điện, gặp được Tiêu Vũ. Kỳ Lân điện nội khí phân kiềm chế, Tiêu Vũ mặt lộ nộ khí, nhìn chằm chằm tiến điện Diệp Cường Lan, Lý Nguyên đứng ở một bên, khuôn mặt u ám. Không đợi Diệp Cường Lan hành lễ, Tiêu Vũ đập cái bàn, đứng dậy, nghiêm nghị quát: "Diệp Cường Lan, ngươi đem chuyện Quốc Ngọc tỷ giấu ở nơi nào?" Diệp Cường Lan mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng nổi sóng, hắn không nghĩ tới Tiêu Vũ tốc độ nhanh như vậy, vậy mà tra được chuyện Quốc Ngọc tỷ tại trong tay mình. Bất quá loại chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, thế là ra vẻ kinh ngạc: "Bệ hạ, đây là cớ gì nói ra lời ấy? Chuyện Quốc Ngọc tỷ chẳng phải bày ở trước mặt của ngươi sao?" Diệp Cường Lan chỉ vào trên bàn giả chuyện Quốc Ngọc tỷ, một bộ ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao lại mắt mở biểu lộ. Tiêu Vũ cầm lấy giả chuyện Quốc Ngọc tỷ, liền muốn ném vụt, nhưng là tay nâng lên sau, lại ngừng lại. Giả mặc dù là giả, nhưng cũng có thể coi là thật dùng, vạn nhất ngã, vậy liền ngay cả giả cũng không có. Diệp Cung Lan, đừng trách chấm không nhớ nước ngươi công thân phận, chấm cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như còn không nói thật, vậy cũng đừng trách chấm không khách khí. Tiêu Vũ biểu lộ đã trở nên dữ tợn. Diệp Cung Lan chắp tay bái nói thần nghe không hiểu ý của bệ hạ. Ngươi tới, đem Diệp Cung Lan ấn xuống đi, nghiêm hình khảo vấn, không dùng được biện pháp gì, cũng muốn tra ra chuyện Quốc Ngọc tỷ hạ lạc. Tiêu Vũ quát. Thống lĩnh cấm vệ Châu Sinh Quang lập tức làm theo, dẫn người đem Diệp Cung Lan áp giải đi. Lý Nguyên Trần chờ sau, nói ra, bệ hạ, Diệp Cung Lan dù sao cũng là khai quốc quốc công, trực tiếp hạ ngục, nhất định phải tìm lý do, nếu không, sợ gây chỉ trích. Mà lại hắn ở trong quân uy vọng cực cao, nếu như lý do không có khả năng phục chúng, sẽ có một chút phiền toái. Bọn hắn dám? Chấm chính là Đại Tần hoàng đế, chấm muốn bắt người nào, liền bắt người nào. Ai dám gây chuyện, chấm không để ý đem bọn hắn toàn diện hạ ngục. Tiêu Vũ tức giận nói. Lý Nguyên nhìn Tiêu Vũ ngay tại nổi nóng, cũng biết hắn làm hoàng đế đằng sau, trước kia bị Tần hoàng áp chế tính cách triệt để phóng thích, rất có thuận ta xương nghịch ta thì chết tư thế, cho nên Lý Nguyên cũng không ngăn cản hắn. Mà lại đối với Lý Nguyên tới nói, Diệp Cung Lan lão gia hỏa này cũng không thể lưu, lúc đầu dự định là âm thầm gạt bỏ. Không đợi quá lâu, điều tra An Quốc công phủ cấm vệ trở về, cũng không tìm tới chuyện Quốc Ngọc tỷ. Chương 424, An Quốc công cái chết, chương 424, An Quốc công cái chết. Cấm vệ lục soát An Quốc công phủ, không buông tha bất luận cái gì chi tiết, cũng không tìm tới chuyện Quốc Ngọc tỷ. Tiếp tục tìm kiếm, đào sâu ba thước, không buông tha bất kỳ địa phương nào, nhất định phải tìm tới. Tiêu Vũ gầm thét lên. Lý Nguyên lại nói, bệ hạ, Diệp Cung Lan là cái người cẩn thận, rất không có khả năng đem chuyện Quốc Ngọc tỷ giấu ở trong phủ. Thứ yếu, chuyện Quốc Ngọc tỷ có thể hay không đã bị đưa ra Trường An thành. Tiêu Vũ sắc mặt âm trầm có thể thích thủy, đúng vậy à, nếu như chuyện Quốc Ngọc tỷ bị người mang đi, đưa cho Lương Vương, vậy căn bản đừng nghĩ đuổi trở về. Cho nên hiện tại mấu chốt còn tại Diệp Cung Lan trên thân. Cao Lệ Sĩ, nói cho Châu Sinh Quang, vô luận dùng cái gì biện pháp, cũng muốn cậy mở Diệp Cung Lan miệng. Tiêu Vũ phân phó nói. Cao Lệ Sĩ lập tức đi thông báo. Trong hình phòng, Châu Sinh Quang nghe xong bệ hạ ý chỉ, ánh mắt chuyển qua Diệp Cung Lan trên thân, nhịn không được nói ra, Quốc công gia, ngươi hay là nói ra đi, để tránh thụ ra thịt nỗi khổ. Diệp Cung Lan lại cười nói, bắt đầu đi, lão phu chinh chiến cả đời, nhận qua nhiều loại khổ, các ngươi cấm vệ quân những này cực hình, lão phu thật đúng là không để vào mắt. Châu Sinh Quang nhẹ gật đầu, nói ra, ta nghe nói qua Quốc công gia sự tích, năm đó ngươi trái cánh tay trúng tên độc, cần cạo xương chữa thương. Cạo xương thống khổ chính là người thường không thể chịu đựng, Quốc công gia bình tĩnh cùng người nói chuyện với nhau, toàn bộ quá trình không có phát ra một tiếng kêu âm thanh, coi là thật như thần nhân cũng. Chỉ là Quốc công gia, chúng ta tức là thần tử, liền nên trung thành, Quốc công gia vì sao muốn đem chuyện Quốc Ngọc tỷ tư tàng a? Diệp Cung Lan nhìn xem Châu Sinh Quang, hỏi ngược lại, ngươi nói không sai, thân là thần tử, muốn trung thành, cũng là bởi vì lão phu chung với thiên đế, chung với Đại Tần, mới không thể nhìn Đại Tần hoàng vị bị giết cha thí quân người chiếm lấy, không có khả năng trơ mắt nhìn xem Đại Tần suy bại tại trên người tiểu nhân. Thực không dám dâu dếm, lão phu gần đây thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, đã là gần đất xa trời chi thân, đã không có bao nhiêu thời gian, lão phu căn bản không quan tâm sinh tử, cho nên lão phu tuyệt đối sẽ không đem chuyện Quốc Ngọc tỷ giao ra. Không có chuyện Quốc Ngọc tỷ, Tiêu Vũ chính là giả tạo chiếu thư đăng cơ, hắn đến vị bất chính, lão phu có thể sử dụng cái mạng này trợ giúp Đại Tần mau chóng bình định lập lại trật tự, là đủ là đủ. Ha ha. Nói đến chỗ này, Diệp Cung Lan phát ra thống khoái tiếng cười. Một tháng trước, Diệp Cung Lan đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, kiểm tra đi sau hiện, hắn nhiễm một loại bệnh hiểm nghèo, lá gan vị trí kịch liệt đau đớn, nương theo lấy bụng trướng, nạc kém, không còn chút sức lực nào, gầy gò, nén sẽ còn phát hiện gan xương to lên. Xin nhiều cái lang trung nhìn qua sau, đều lắc đầu không trị liệu chi pháp, cũng suy đoán Diệp Cung Lan chỉ có nửa năm tuổi thọ. Nếu như Tiêu Ninh ở đây, sợ rằng sẽ đoán ra Diệp Cung Lan bị ung thư gan, đã đến bên trong màn cuối, bằng hiện tại chữa bệnh thủ đoạn, thật là không cứu chữa chi pháp. Mà Diệp Cung Lan cũng là người rộng rãi, sinh tử đã sớm coi nhẹ. Hắn lúc đầu dự định mấy ngày nay liền lên đường đi Lương Châu, trước khi chết nhìn một chút cháu gái, bàn giao vài câu, bởi vì hắn không yên lòng nhất chính là cháu gái này, nhưng là hiện tại xem ra, đã không có cách nào thực hiện. Bất quá không quan hệ, có thể sử dụng chính mình đầu tàn mệnh này, cuối cùng giúp Đại Tần một lần, cũng coi như tận trung. Diệp Cung Lan tiếng cười là như vậy vang dội cùng tự hào, mà Châu Sinh Quang sắc mặt cũng là từ từ âm trầm đứng lên. Vừa mới tôn kính cùng ngưỡng mộ đều là trang, có thể làm thái tử thống lĩnh cấm vệ, Châu Sinh Quang là đức hạnh gì có thể nghĩ, có dạng gì chủ tử, liền có dạng gì nô tài. Nếu rượu mời không uống, vậy liền uống rượu phạt đi. Dung hình. Châu Sinh Quang lúc này quát bốn. Cùng lúc đó, An Quốc công Diệp Cung Lan bị bắt đi tin tức, cũng tại Trường An thành bên trong truyền bá ra. Uy Viễn Hầu Yến Nam Thiên kinh hãi, hắn lập tức tiến cung diện thánh, chuẩn bị cứu Diệp Cung Lan, nhưng là Tiêu Vũ căn bản không thấy Yến Nam Thiên. Đại lý tự Khanh Lương Ngọc Hổ, ngự sử đại phu Tiết Tán, phải dực trung lang tướng Dương Phi Bằng, hộ bộ thượng thư Tạ Nhi Tất, Tạ Dung chờ chút đầu nhập vào Tiêu Ninh Tâm Phúc, cũng đều khẩn trương lên, bắt đầu âm thầm điều tra, hy vọng có thể cứu Diệp Cung Lan. Nhưng là kết quả có thể nghĩ, trên cơn thịnh nộ Tiêu Vũ căn bản không để cho người nào đề nghị, hắn chỉ muốn tìm về chuyện Quốc Ngọc tỷ. Đối với Đại Tần hoàng đế, chuyện Quốc Ngọc tỷ lại là giả, cái này muốn nói ra đi, thật sự là đùng đùng đánh mặt, hắn Tiêu Vũ gánh không nổi người này. Trong hình phòng, trải qua một ngày nghiêm hình tra tấn, Diệp Cung Lan đã cực độ suy yếu. Châu Sinh Quang tính tới Diệp Cung Lan lão gia hỏa này có khí phách, nhưng cũng không nghĩ tới có khí phách như vậy, đối mặt nhiều loại hình cụ, hắn toàn bộ thẳng xuống tới, thậm chí là đau nhức ngất đi, cũng sẽ không phát ra tiếng kêu thảm. Tân hoàng Tiêu Vũ đã cho Châu Sinh Quang hạ cuối cùng mệnh lệnh, hôm nay nhất định phải đem chuyện Quốc Ngọc tỷ hạ lạc hỏi ra, cho nên Châu Sinh Quang cũng rất sốt ruột nóng nảy. Diệp Cung Lan, ta khuyên ngươi đem chuyện Quốc Ngọc tỷ hạ lạc nói ra, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi Diệp gia không khách khí. Châu Sinh Quang chuẩn bị áp dụng quanh co chiến thuật, lợi dụng nó người nhà ép hỏi hắn. Diệp Cung Lan nhìn lướt qua tức hổn hển Châu Sinh Quang, Hư Nhược trên mặt tươi cười, nói ra, uy hiếp lão phu. Người còn quá non. Lão phu ba cái nhi tử, còn có thân huynh đệ, đều chết tại là hộ vệ Đại Tần trong chiến trường. Hai cái nữ nhi, một cái gả cho tiên đế, bây giờ tại Sủng Thánh Cung, ngươi muốn đối với nàng độc thủ, ngươi có thể đi thử một chút. Một nữ nhi khác, không tại Trường An, tại phía xa Thanh Châu. Ta Diệp gia những đồng tộc kia đều tại gia tộc Dịch Châu, bây giờ Dịch Châu rơi vào Tần Vương trong tay, nếu như ngươi có năng lực, có thể bình định Tần Vương, đem lão phu tộc nhân chụp tới. Châu Sinh Quang, chỉ bằng năng lực của ngươi, muốn cho lão phu mở miệng, si tâm vọng tưởng, ngươi cũng xứng. Ha ha ha. Đối mặt Diệp Cuồng Lan chế giễu, Châu Sinh Quang giận dữ, một quyền nện vào Diệp Cuồng Lan phần bụng, cũng mắng, lão thất phu, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Ai ngờ Diệp Cuồng Lan lại sắc mặt trắng bệnh, sau đó hẹ ra máu, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong chốc lát, vậy mà ngất đi. Giả chết. Dùng nước đem hắn tới tỉnh. Châu Sinh Quang quát. Cấm vệ lập tức làm theo, nhưng là Diệp Cuồng Lan lại không dấu hiệu thức tỉnh. Châu Sinh Quang lần này có chút lo lắng, hắn lúc này mới nghĩ đến Diệp Cuồng Lan nói qua, chính mình giống như không còn sống lâu nữa, chẳng lẽ lại là thật. Hắn vội vàng đi tìm ngự y y, ngự y kiểm tra sau, lắc đầu. Gan suất rất nhiều, đã vô lực hồi thiên. Làm sao có thể? Ta chỉ là nhẹ nhàng một quyền. Châu Sinh Quang đại hoảng, Diệp Cuồng Lan chết, hắn nên như thế nào hướng bệ hạ bàn giao? Ngự y nói hắn gan vốn là có vấn đề, dài quá một cái xương khối, bây giờ bị đập nện vỡ tan, dẫn phát suất rất nhiều, thần tiên tới cũng vô lực hồi thiên. Châu Sinh Quang toàn thân phát lạnh. Mấy phút đồng hồ sau, là Đại Tần dục huyết phấn chiến khai quốc quốc công Diệp Cuồng Lan, chết tại cấm vệ trong hình phòng, đáng tiếc đáng tiếc. Tin tức truyền đến Tiêu Vũ nơi đó, Tiêu Vũ giận dữ, nhưng hắn giận là Châu Sinh Quang còn chưa thẩm vấn ra chuyện quốc ngọc tỷ hạ lạc, vậy mà liền đem người đánh chết, thật sự là phế vật. Bất quá ván đã đóng thuyền, Tiêu Vũ lại có thể có biện pháp nào? Sau đó, Tiêu Vũ hạ chỉ, nói Diệp Cuồng Lan cấu kết phản tặc, phế truất nó quốc công vị trí, sau đó đem nó thi thể đưa về phủ quốc công, sai người hạ táng. Diệp Thanh Uyển biết được cái chết của phụ thân tin tức sau, bi thống lo lắng, nàng rời đi Sủng Thánh Cung muốn vì Diệp Cuồng Lan xử lý hậu sự, chưa từng nghĩ, Châu Sinh Quang vậy mà phái cấm vệ bắt lấy nàng, còn muốn truy tra chuyện quốc ngọc tỷ hạ lạc. Cuối cùng vẫn là ám tiễn xuất thủ, cứu Diệp Thanh Uyển. Về phần An Quốc công hạ táng, thì do Uy Viễn Hầu Yến Nam Thiên cùng Diệp Cuồng Lan một đám hảo hữu hỗ trợ xử lý. Một đời hiển hách quốc công, cuối cùng qua loa hạ táng, thật là khiến người thốn thức bốn. Mà tại phía xa Ích Châu Tiêu Ninh, thẳng đến mấy ngày sau mới thu đến Trường An thành tin tức truyền đến. Chương 425, Lan Tần Diệp Thanh Uyển đến Man Châu, chương 425, Lan Tần Diệp Thanh Uyển đến Man Châu. An Quốc công chết. Tiêu Ninh mặt lộ hãi nhiên, sau đó trên mặt tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Một bên Lộc Vĩnh Húc, Lộc Tuyết, Tuân Văn Nhược biến sắc, Lộc Tuyết hỏi, lần trước gặp An Quốc công lúc, hắn còn thân thể khỏe mạnh, làm sao lại đột nhiên qua đời? Tiêu Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, là Tiêu Vũ làm. Hắn phái người bắt đi An Quốc công, cũng đối với An Quốc công tiến hành tra tấn, cuối cùng hại chết An Quốc công. Tiêu Vũ, con mẹ nó ngươi đáng chết. An Quốc công nhàn rỗi nhiều năm, lại là Đại Tần công thần, ngươi lại còn muốn hại hắn, ngươi có còn hay không là người? Hắn đối với Diệp Cuồng Lan vẫn luôn rất tôn kính, không chỉ có là tiền bối, trưởng bối, hay là thân nhân, Diệp Cuồng Lan ngộ hại, để Tiêu Ninh đã có đầy ngập phẫn nộ, cũng có đối với Tiêu Vũ hận ý. Lúc này, Tuân Văn Nhược hỏi, điện hạ, Tiêu Vũ vì sao muốn ra hại An Quốc công, trong thư có thể viết nguyên nhân? Không có viết. Lương Ngọc Hổ, Tiết Tán bọn hắn cũng không biết nguyên nhân. Đúng vậy a, Tiêu Vũ vì sao muốn giết An Quốc công? Tiêu Ninh hít sâu một hơi, tức giận đồng thời còn muốn giữ vững tỉnh táo. An Quốc công đến cùng làm chuyện gì, sẽ để cho Tiêu Vũ thống hạ sát thủ? Tiêu Ninh lập tức để Lý Thuần cho Trường An thành Bạch Sương hồi âm, để hắn dẫn đầu ám tiễn điều tra An Quốc công chân chính nguyên nhân cái chết. Sau đó, Tiêu Ninh đối với ba người nói Diệp Lạc phụ mẫu chết sớm, bây giờ thân nhất gia gia cũng qua đời, nàng tất nhiên bi thống không thôi. Bản vương chuẩn bị trở về Man Châu, các ngươi lưu tại Ích Châu, dựa theo kế hoạch hành động. Điện hạ xin yên tâm. Tuân Văn Nhược nói ra, Lộc Vĩnh Húc cùng Lộc Tuyết cũng liền gật đầu liên tục. Tiêu Ninh lập tức đứng dậy, để Lý Tuần thông chi Tiềm Long vệ, sau đó cơi chiếu đêm Bạch Ngọc Kinh, rời đi Ích Châu. Mấy ngày sau, Tiêu Ninh về tới Man Châu thành, tiến vào Lương Vương phủ, Diệp Lạc, Tiến Tình Nguyệt chúng nữ nghe nói Tiêu Ninh về nhà, lập tức ra nghênh đón. Điện hạ, người trở về a? Lần này trở về, còn đi sao? Diệp Lạc mặt lộ vui cười, lên tiếng hỏi thăm. Nhìn xem Diệp Lạc một mặt vui vẻ, hiển nhiên còn không biết là An Quốc công qua đời sự tình. Tiêu Ninh gạt ra một cái dáng tươi cười, nói tạm thời không đi. Tiến Tình Nguyệt đã nhận ra Tiêu Ninh không thích hợp, lập tức hỏi, điện hạ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay sờ lên Diệp Lạc đầu, bi thống nói, nha đầu, ta vừa mới thu đến một cái tin dữ, An Quốc công qua đời. Cái gì? Tiến Tình Nguyệt cùng Tạ Thanh Diêu kinh hãi. Diệp Lạc càng là mắt trợn tròn giống như, cứ thế tại nơi đó, sau đó lắc đầu nói, không có khả năng, không thể nào, điện hạ nhất định đang nói đùa, gia gia lần trước trở về kinh lúc, thân thể khỏe mạnh, làm sao lại qua đời đâu? Nàng tuy là nói như thế, nhưng là trong lòng minh bạch điện hạ tuyệt đối không có khả năng cầm ra ra tính mệnh nói đùa, cho nên nàng trong hốc mắt lập tức tràn ngập nước mắt bắt đầu đảo quanh. Tiêu Ninh biết nàng rất khó tiếp nhận sự thật này, nhưng vẫn là chi tiết cáo chi, là thái tử Tiêu Vũ bắt được An Quốc công, cũng bị nghiêm hình tra tấn. Diệp Lạc hai chân mềm nhũn, lập tức muốn ngã sắp xuống, hay là Tiêu Ninh tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng. Ô ô ô. Diệp Lạc đầu tựa vào Tiêu Ninh trong ngực, lớn tiếng thúc thiết. Tiêu Ninh rất lý giải loại này mất đi trí thân cảm thụ, cho nên hắn không có mở lời an ủi, mà là lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, cho nàng một chút an ủi. Sau đó mấy ngày, Diệp Lạc hồn bay phách lạc, hoàn toàn đắm chìm tại An Quốc công qua đời trong bi thống. Điện hạ, ta muốn về Trường An. Diệp Lạc cầu khẩn nói. Tiêu Ninh lại nói, An Quốc công đã bị Uy Viễn Hầu cùng Lương Ngọc Hổ bọn hắn hạ táng, ngươi bây giờ trở về cũng không gặp được An Quốc công, nếu là bị Tiêu Vũ phát hiện, hay là lâm vào hiểm địa. An Quốc công đã ngộ hại, ta không thể để cho ngươi nhận bất kỳ nguy hiểm nào. Điện hạ, ta lo lắng ta tiểu cô. Diệp Lạc Bi thương đạo. Tiêu Ninh lúc này mới kịp phản ứng, đúng vậy a, Lan Tần còn tại Trường An thành. Tiên đế băng hà, Lan Tần tiến vào Sùng Thánh cung thủ hoặc quả, nàng mới ngoài 30, vốn nên là nữ nhi hoa giận nhất thả thời điểm, bây giờ lại cùng Thanh Đăng tương bạn. Bây giờ An Quốc công nội hại, nàng há không sẽ cũng gặp nguy hiểm. Người bây giờ chạy trở về, cũng không làm nên chuyện gì, ta sẽ thông báo cho ám tiễn, nghĩ biện pháp cứu ra người tiểu cô. Tiêu Ninh an ủi. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, dưới mắt chỉ có biện pháp này. Đúng lúc này, Yến Tình Nguyệt chạy tới, gấp giọng nói, điện hạ, tự nhiên, Lan Tần nương nương tới. Lan Tần nương nương đi vào Man Châu. Tiểu cô nàng tới. Tiêu Ninh cùng Diệp Lạc tất cả giật mình, thật đúng là nói Tào Tháo đến. Quả nhiên a, trên thế giới nhanh nhất nam nhân còn phải là Tào Tháo. Tiêu Ninh lập tức mang theo Diệp Lạc đón lấy, đi vào trung đình, liền thấy Tạ Thanh Diêu chính bồi tiếp một vị nữ giả nam trang nữ tử vào phủ, nàng này chính là Diệp Thanh Uyển. Nàng một đường khoái mã đi đường, lộ ra phong trần mệt mỏi, thần sắc bởi vì An Quốc công cái chết, đại mi gian mang theo bi thống. Tiểu cô. Diệp Lạc lập tức chạy tới, nào vào Diệp Thanh Uyển trong ngực, sau đó gào khóc. Diệp Thanh Uyển ôm Diệp Lạc, hai hàng thanh lệ cũng lưu lại. Tiêu Ninh ba người không có quấy rầy, để các nàng thỏa thích phát tiết. Hồi lâu sau, Diệp Thanh Uyển mới lau sạch nước mắt, an ủi, tự nhiên, đừng khóc. Gia gia ngươi dưới suối vàng có biết, cũng không muốn nhìn thấy chúng ta khóc sướt mướt. Chúng ta Diệp gia nữ tử, thà rằng đổ máu, không thể rơi lệ. Là. Diệp Lạc ngẩng đầu, cắn môi, không để cho nước mắt rơi xuống. Lúc này, Tiêu Ninh mới hô, Lan Tần nương nương. Diệp Thanh Uyển trả lời, điện hạ trực tiếp xưng hô ta tính danh chính là, ta bây giờ thân phận đã không phải là cái gì Lan Tần. Tiêu Ninh biết nàng đối với tiên đế chưa bao giờ tình cảm, bây giờ tiên đế băng hà, nàng đã khôi phục tự do thân, cho nên trả lời, ngươi dù sao cũng là trưởng bối, bản vương liền xưng hô ngươi một tiếng Diệp Di đi. Diệp Di một đường vất vả, vào nhà trước nghỉ chân một chút. Cứ như vậy, đám người rời bước phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Ninh hỏi hướng Diệp Thanh Uyển, Tiêu Vũ vì sao muốn hại quốc công gia? Ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Diệp Thanh Uyển điểm một cái gật đầu, nói ta biết. Ngay sau đó, Diệp Thanh Uyển lại nhìn về hướng Diệp Lạc ba nữ, nói ra, ba người các ngươi tránh một chút. Đừng nhìn Yến Tình Nguyệt, Diệp Lạc, Tạ Thanh Diêu ba nữ cùng Diệp Thanh Uyển chỉ thua kém mười mấy tuổi, nhưng là Diệp Thanh Uyển khí thế vượt xa các nàng, cho nên nghe được Diệp Thanh Uyển lời nói, ba nữ coi như trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là khéo léo rời đi, đi trong viện chờ đợi. Tiêu Ninh càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, đến cùng là chuyện gì, ngay cả các nàng cũng muốn giấu giếm. Diệp Thanh Uyển nói ta cũng không phải là muốn giấu giếm các nàng, chỉ là có một việc, cần cùng điện hạ đơn độc giao lưu. Ngươi nói. Tiêu Ninh gật đầu nói. Diệp Thanh Uyển mặt lộ hận ý, Tiêu Vũ hại ta phụ thân, ta hy vọng điện hạ có thể báo thù cho ta. Tiêu Ninh trả lời, ta cùng Tiêu Vũ mặc dù là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng hắn thi quân thí phụ, không bằng heo chó, bản vương sẽ không nhìn xem Đại Tần hủy ở trong tay của hắn, bây giờ lại thêm An Quốc công phần cừu hận này, bản vương càng biết xuất thủ, ngươi có thể yên tâm. Cái kia điện hạ chuẩn bị khi nào khởi binh? Hiện tại Tần Vương đều là lấy khởi binh, khiên động Trường Giang Dĩ Bắc phủ binh, hiện tại điện hạ lúc này khởi binh là thích hợp nhất. Diệp Thanh Uyển hỏi, nàng bây giờ không muốn để cho Tiêu Vũ qua ngày tháng bình an, cho nên hắn hy vọng Tiêu Ninh mau chóng khởi binh. Bất quá Tiêu Ninh lại lắc đầu, nói bản vương bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng, hiện tại khởi binh, thời cơ còn chưa thành thủ. Mặc dù Tiêu Ninh cũng nghĩ là Diệp Cuồng Lan báo thù rửa hận, nhưng là cùng hắn kế hoạch lớn so sánh, khẳng định là kế hoạch lớn trọng yếu nhất, hắn không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Chương 426, Quốc Dụng cô nương cho chấm cho bản vương đưa tới, chương 426, Quốc Dụng cô nương cho chấm cho bản vương đưa tới. Dựa theo Tiêu Ninh kế hoạch, sang năm thu được về khởi binh thích hợp nhất. Khi đó binh lực có thể đạt tới 180.000 đến 200.000, chiến mã có thể đạt tới 50.000 tốt, binh khí toàn bộ đổi mới, liền ngay cả đoàn luyện binh đã trải qua huấn luyện trở thành hợp cách chiến sĩ. Đến lúc đó, Tiêu Ninh binh lâm lục lộ, lấy Man Châu cùng Lích Châu làm điểm xuất phát, nhắm hướng đông mở rộng, trước cầm xuống Trường Giang phía nam địa khu, khống chế lại tất cả chủ yếu châu phủ, tỉ như Quảng Châu, Phúc Châu, Hàng Châu chờ chút, thậm chí là Kinh Châu. Cầm xuống Trường Giang phía nam sau, không đội mà lên phía bắc, bởi vì Tiêu Ninh tin tưởng Tiêu Vũ cùng Tần Vương không có nhẹ nhàng như vậy có thể phân ra thắng bại, cho nên Tiêu Ninh có thể an tâm chỉnh đốn đoạt lấy địa bàn, triệt để biến thành của mình, bảo đảm hậu phương trận hình ổn định, sau đó mới có thể lãnh binh lên phía bắc. Cho nên đối mặt Diệp Thanh Uyển đề nghị, Tiêu Ninh lắc đầu cự tuyệt. Diệp Thanh Uyển cũng biết Tiêu Ninh cẩn thận, từ hắn chạy đến biên thủy Man Châu một mình phát triển lớn mạnh, đồng thời còn tại Trường An thành bên trong âm thầm gây dựng nhiều như vậy thế lực, liền có thể nhìn ra sự cẩn thận của hắn cùng cẩn thận. Tranh đoạt thiên hạ không phải cho đùa, không phải đầu nao nóng lên liền có thể đoạt được thiên hạ, tỉ như Tần Vương, hắn vội vàng khởi binh, bây giờ bị vây ở Thiện Châu, bị triều đình ba phương hướng vây quanh, nửa bước khó đi, bắt đầu đánh rằng có cùng đánh lâu dài. Trái lại Tiêu Ninh, chuẩn bị sẵn sàng sau, hắn một khi khởi binh, có thể bằng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Trường Giang phía nam địa khu. Thậm chí, chỉ cần Tiêu Ninh muốn, hắn có thể cử binh lên phía bắc, công kích trực tiếp Trường An thành. Diệp Thanh Uyển lý giải Tiêu Ninh cách làm, nhưng nàng hy vọng Tiêu Ninh có thể mau chóng khởi binh, không để cho Tiêu Vũ quá nhiều một ngày ngày tháng bình an. Mà muốn thuyết phục Tiêu Ninh, nhất định phải xuất ra có thể thuyết phục Tiêu Ninh đồ vật. Cho nên Diệp Thanh Uyển nói ra, điện hạ, ta dùng một vật cùng ngươi giao dịch, xin ngươi sớm khởi binh. Tiêu Ninh nhịn không được nhắc nhở, bản vương biết quốc công gia cái chết để cho ngươi tức giận không thôi, nhưng là cũng không đủ thẻ đánh bạc, bản vương sẽ không khởi binh. Bản vương hiểu ngươi tâm tình, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được bản vương. Diệp Thanh Uyển nhẹ gật đầu, sau đó từ mang theo người trong bao lấy ra một cái dùng bao vải lên hình vương vật, sau đó đặt ở Tiêu Ninh bên cạnh trên bàn trà, cũng nói phụ thân ta cũng là bởi vì vật này mà bị Tiêu Vũ như hại. Tiêu Ninh kinh ngạc không thôi, thứ gì? Khi hắn mở ra bao khỏa bố, nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, Tiêu Ninh lập tức mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, hắn nhìn thấy cái gì? Chuyện quốc ngọc tỷ. đây là chuyện quốc ngọc tỷ.
Thật hay giả?
Tiêu Ninh cả kinh nói, hắn vội vàng cầm lên quan sát, làm sao hắn cũng không có gặp qua chân chính chuyện quốc ngọc tỷ, cho nên nhìn cái tình mình.
Diệp Thanh Uyển bi thống nói, đây là sự thực chuyện quốc ngọc tỷ, ta chuyên môn đã kiểm tra.
Lúc trước tiên đế băng hà trước, Lý Tấn An hiện lên cho Tiêu Vũ chuyện quốc ngọc tỷ là giả, cho nên Tiêu Vũ kế thừa hoàng vị sử dụng truyền vị chiếu thư cũng là giả. Thật truyền vị ngọc tỷ bị Hắc Long vệ thống linh Hắc Kỳ tư tàng, hắn bị cấm quân truy tra, trong lúc vô tình trốn vào An Quốc cấm phủ, đem chân tướng nói cho ta biết phụ thân. Phụ thân ta vốn là định đem chuyện quốc ngọc tỷ giao cho ngươi, ngươi có được nó, liền có thể chân dung chính truyền vị chiếu thư cùng phế truất thái tử chiếu thư. Có cái này truyền vị ngọc tỷ, mắt vương điện hạ, ngươi có thể hay không khởi binh?
Tiêu Ninh tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện quốc ngọc tỷ vậy mà lại rơi xuống trong tay mình.
Mẹ nó, cái này chẳng lẽ chính là thiên mệnh?
Xem ra lão tử trời sinh đế vương chi mệnh a,
mà có cái này chuyện quốc ngọc tỷ, Tiêu Ninh hoàn toàn chính xác có thể sớm khởi binh.
Chớ xem thường chuyện quốc ngọc tỷ, đây chính là công ty con dấu cùng pháp nhân con dấu, đại biểu rất lớn quyền lực.
Tiêu Ninh một mực không nghĩ tới binh, một mực về sau kéo, chính là muốn đem thế lực của mình nện vững chắc một chút, nhưng bây giờ có chuyện quốc ngọc tỷ, vậy liền không giống với lúc trước, có thể bằng vào chuyện quốc ngọc tỷ, có thể nhẹ nhõm giải quyết xung quanh các châu, không cần sợ lưng đeo nhiều phản tên.
Nghĩ được như vậy, Tiêu Ninh vuốt ve chuyện quốc ngọc tỷ, đối với Diệp Thanh Uyển nói ra, có bảo bối này, bản vương tự nhiên có thể khởi binh, bất quá phải đợi bản vương binh mã cầm xuống Ngọc Xuyên hành tỉnh mới được.
Thời gian sẽ không quá lâu, nửa tháng,
mà lại khởi binh không phải việc nhỏ, bản vương cần điều binh khiển tướng.
Ngươi để bản vương khởi binh, chính là muốn để Tiêu Vũ sống ở trong thống khổ. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền có thể để hắn thống khổ.
Tốt.
Đa tạ mát vương điện hạ.
Diệp Thanh Uyển bái tạ đạo.
Sau đó, Diệp Thanh Uyển đi ra ngoài, đi cùng Diệp Lạc các nàng nói chuyện với nhau.
Trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Ninh, hắn vuốt ve chuyện quốc ngọc tỷ, ánh mắt trở nên lửa nóng.
Sau một khắc, Tiêu Ninh quát, Lý Thuần.
Nô tỳ tại.
Lý Thuần chạy vào, đang muốn lúc nói chuyện, trong mắt lập tức trừng lớn, bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Ninh thưởng thức đồ vật lại là chuyện quốc ngọc tỷ.
Gặp qua chơi vòng đeo, gặp qua chơi văn chơi, chưa thấy qua chơi chuyện quốc ngọc tỷ.
Điện hạ, cái này.
Lý Thuần khiếp sợ nói không ra lời.
Nhìn thấy Lý Thuần biểu lộ, Tiêu Ninh lập tức cười, cái này khiến hắn nghĩ tới kiếp trước một lựa chọn, đó chính là phía dưới vật phẩm bên trong cái nào đáng tiền nhất.
Một là Vĩnh Lạc đại điện, hai là Vương Hy Chi bút tích thực thư pháp, ba là chuyện quốc ngọc tỷ.
Nếu như Vương Hy Chi biết đến thư pháp có thể cùng hai món đồ này đặt ở cùng một cái lựa chọn bên trong, hắn sẽ phi thường tự hào.
Mà đạo này lựa chọn đáp án không cần nói cũng biết, tất nhiên là chuyện quốc ngọc tỷ.
Hoa Hạ 5000 năm trong lịch sử, có thể thắng được chuyện quốc ngọc tỷ chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Đỉnh.
Tiêu Ninh vuốt ve chuyện quốc ngọc tỷ, liền cười hỏi, đây là chuyện quốc ngọc tỷ, ngươi chưa thấy qua sao?
Có cái gì tốt kinh ngạc?
Điện hạ từ nơi nào lấy được chuyện quốc ngọc tỷ, là thật sao?
Lý Thuần bờ môi run rẩy, hưng phấn nói.
Tiêu Ninh nói là ốc ruộng cô nương cho chấm.
Khụ khụ.
Cho bản vương đưa tới.
Đương nhiên là thật, sao lại là giả?
Mẹ nó, kém chút đem lời trong lòng thổ lộ đi ra.
Mà nghe được Tiêu Ninh trả lời, Lý Thuần trực tiếp quỳ xuống hô to và tuế, nếu có Long Bảo, sợ rằng sẽ chủ động cho Tiêu Ninh khoác lên người.
Cái này Lý Thuần a, chính là quá thành thật.
Lúc này, Tiêu Ninh phân phó nói, Lý Thuần, bản vương nhớ kỹ vương phủ bảo khố chống rỗng trắng thánh chỉ, trước kia tư tàng, ngươi đi tìm một chút, bản vương có tác dụng lớn.
Thứ yếu, ra roi thúc ngựa cho Hàn Hữu Tín truyền lệnh, để hắn cầm xuống Ngọc Xuyên hành tỉnh sau, lập tức lãnh binh tiến về Ngọc Thụ phủ tập kết, đồng thời thông chi Hàn Hữu Tín cùng Tư Mã Liệt lập tức trở về Man Châu.
Là, điện hạ.
Lý Thuần nhanh đi an bài.
Lúc xế chiều, Lý Thuần đã tìm được tư tàng chống không thánh chỉ.
Tiêu Ninh thì gọi tới một tên thư sinh, người này là Chiêu Hiển quán Chiêu Mộ thư pháp cao thủ, am hiểu vẽ phòng theo bút tích. Tiêu Ninh trong tay có tiên đế bản thảo, giao cho người này, để hắn phòng theo tiên đế bút tích, viết ba phần phế truất Tiêu Vũ thái tử vị trí thánh chỉ. Sau đó, Tiêu Ninh cầm lấy chuyện quốc ngọc tỷ, dính lên mực đóng dấu, hung hăng chùm lên trên thánh chỉ.
Đây chỉ là phế truất chiếu thư, mà không phải truyền vị chiếu thư, nhưng chỉ bằng cái này phế truất chiếu thư, cũng đủ Tiêu Vũ uống một bầu.
Tiêu Ninh gọi tới Trương Mãnh, Triệu Hổ, Vương Sùng, Mã Hàn bốn người, cho bọn hắn an bài trách nhiệm, phân phó nói:
"Trương Mãnh, ngươi dẫn theo Tiềm Long vệ tiến về Thiện Châu, nghĩ biện pháp đem phần này thánh chỉ đưa đến Tấn Vương Tiêu Viêm trong tay."
Triệu Hổ, ngươi dẫn theo Tiềm Long vệ tiến về Yên Kinh, nghĩ biện pháp đem phần này thánh chỉ đưa đến Tần Vương Tiêu Phong trong tay.
Vương Sung, Ma Hán, các ngươi xuất lĩnh Tiềm Long vệ tiến về Trường An, nghĩ biện pháp đem phần này ý chỉ đưa đến Sở Vương Tiêu Thần trong tay.
Đồng thời để ám tiễn Bạch Dương nghĩ biện pháp giải lời đồn, liền nói Tân Hoàng Tiêu Vũ giả tạo kế thừa chiếu thư, như hại tiên đế.
Các ngươi phải chú ý an toàn.
Bốn người nghe xong, lập tức ý thức được việc này lớn, cho nên không dám thất lễ, lập tức lĩnh mệnh tiến về.
Phế truất thái tử chiếu thư đưa cho Tam Vương, nhất là Tấn Vương cùng Tần Vương, lập tức để bọn hắn khởi binh nổi danh.
Tiêu Ninh đáp ứng Diệp Thanh Uyển, sẽ để cho Tiêu Vũ khó thực hiện, mà cái này ba phần ý chỉ liền đủ đầu hắn đau đến.
Tiêu Vũ không phải ưa thích diệt trừ đối lập sao?
Liên nhìn hắn có thể giết bao nhiêu người?